Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm 2016, thì chúng ta tiếp tục trong cái ngày thanh lọc thứ hai của mình. Thì bắt đầu chiều hôm nay thì như chúng tôi thưa với đại chúng là những chất độc nó sẽ bắt đầu nó ra khá nhiều. Thành ra chúng ta cần phải uống đủ nước nha. Cần phải vận động đủ để nó có thể đẩy ra hết tất cả những cái cặn bã độc tố. Thành ra ngày hôm nay mà chúng ta thấy là chúng ta đi đại tiện có khi nó vẫn còn đặc nha, hay là nó vẫn còn rất là hôi. Cho đến khi hết ngày hôm nay, ngày mai thì nó sẽ giảm dần. Nó giảm dần tùy theo là mình uống đủ nước hay không, tùy theo là mình đi ra được nhiều hay ít, nhiều lần hay ít lần, và mỗi lần đi được nhiều hay không. Và nó cũng tùy theo là cái sự chứa chất của mình. Tức là chúng ta, những người, nhất là những người mà cái bụng to, hay là những người mà thường bị táo bón, những người bị đau nhức, những người bị bệnh đường ruột, thì mình thấy là có khi mình xả ra ít nhưng mà nó rất là hôi thối, nó rất là đen hả? Thậm chí như nó giống như là những cái chất lầy nhầy của nhớt đó. Thì đặc hay lỏng thì càng ngày thì nó sẽ càng lỏng dần, càng ngày nó lỏng dần. Nhưng với điều kiện là chúng ta phải uống đủ nước, đủ chất tẩy, và chúng ta phải tập vận động. Tại vì cái đường ruột của mình đó, cái đường ruột của mình thì nó không có ngay đâu, nó quanh co, và thậm chí như những cái đường nó có những cái gấp khúc, nó có những cái chỗ nó dắt ở bên trong. Thành ra những cái chỗ này đòi hỏi là mình phải để nước nó vào nhiều, và mình phải có thời gian cho nó thì nó mới có thể rã ra, nó có thể mềm ra được. Và khi chúng ta vận động thì lúc đó nhờ cái áp lực ở bên ngoài nữa thì nó mới bắt đầu nó có thể được mềm ra, hay nó mới được rã ra. Thì như vậy thì uống nước vào thêm thì nó mới bắt đầu nó đẩy ra dễ dàng hơn. Thì khi mà nó ra được, khi mà nó ra được hết trong cái đường ruột này á, khi mà nó ra hết được trong cái đường ruột này thì lúc đó chúng ta mới hy vọng rằng ở trong máu, trong xương, trong các khớp của mình nó mới bắt đầu nó ra được. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rằng hàng ngày mình có cái nhu cầu ăn. Khi nào? Lúc mình no mình có muốn ăn không? Không. Lúc mình no mình không có muốn ăn, phải không? Cho dù mà quý vị có thức ăn nó thật là ngon, thật là thơm, nhưng mà khi mình no cản bụng rồi, mình giỏi lắm thì mình chỉ nếm thêm một vài miếng thôi, chứ mình không thể ăn được nhiều. Chỉ có khi nào mình đói thì mình mới muốn ăn. Và cho dù thức ăn không ngon, mình cũng phải ăn. Tại sao như vậy? Tại vì khi mà mình đói á, tức là cái hàm lượng chất dinh dưỡng nói chung và hàm lượng chất bột, chất đường nói riêng trong máu của mình nó rất là thấp nha. Mà chính cái năng lượng đó nó mới được, nhờ cái dòng máu này nó mới di chuyển khắp nơi để đem tới cung ứng cho các tế bào, các cơ quan địa phương để mà sử dụng. Thành ra khi mà mình đói, tức là cái nồng độ, cái hàm lượng chất dinh dưỡng hay là chất đường, chất bột nói chung trong máu của mình nó rất thấp. Và khi đó nó báo về bộ chỉ huy não bộ của mình để cho chúng ta phải nạp, Và khi chúng ta nạp vào thì nó sẽ phải chuyển hóa từ ở bên đường tiêu hóa này, nó mới đi qua tuần hoàn. Tại vì đó là hai cái hệ thống nó ráp danh nhau. Thành ra cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ là gì? Cái nguyên tắc căn bản của vũ trụ mình gọi là nguyên tắc bình thông nhau, hay là mình gọi là nguyên tắc nước chảy về chỗ trũng. Bình thông nhau hay nước chảy về chỗ trũng là gì? Tức là chúng ta nói trở lại là vũ trụ nó luôn luôn cân bằng. Vũ trụ nó luôn luôn có một cái thiết lập cân bằng từ nó, trong bất cứ một pháp nào nó luôn luôn có sự cân bằng. Thì như vậy khi mà mình nối kết lại với nhau thì nó phải luôn luôn có một cái sự giao lưu như thế nào đó để cho nó cân bằng. Thành ra mình gọi là nguyên tắc bình thông nhau cũng được, mà mình gọi là cái nguyên tắc nước chảy về chỗ trũng cũng được. Nước chảy về chỗ trũng là gì? Nước từ trên cao nó đi xuống thấp, phải không? Tự động nó phải như vậy. Thì như vậy chúng ta sẽ không tốn năng lượng. Hay là từ bên nhiều nó luôn luôn đi về bên ít, là thuận lợi, là tự nhiên. Còn nếu như mình muốn làm ngược lại, mình muốn từ ở dưới thấp lên cao, từ bên ít qua bên nhiều, tức là mình phải tác động cái năng lực, cái sức lực của mình vào. Thành ra trong con người của chúng ta cũng vậy. Khi mà mình đói tức là cái hàm lượng chất dinh dưỡng và đường hay bột ở bên máu của mình nó thấp. Thành ra khi chúng ta ăn vào thì cái hàm lượng chất dinh dưỡng, chất đường ở bên đường ruột của chúng ta nó cao. Do vậy nó mới có thể chạy từ bên này, từ bên cái đường tiêu hóa qua bên đường tuần hoàn được. Còn khi mình no rồi, khi mà mình no rồi thì cái hàm lượng đường bên này, hàm lượng chất dinh dưỡng này nó cao rồi. Thành ra cho dù mà mình có muốn đưa vào bên này, nó cũng chạy vào được. Đó là lý do tại sao khi mình no rồi, dù thức ăn ngon mình cũng có thể ăn được, là tại vì nó nồng độ bên này nó ngang bằng, nó ngang bằng ở bên kia rồi, thành ra nó không chạy qua nữa. Thì đó là mình nói về chất dinh dưỡng. Như vậy nó có dính líu gì tới cái việc đào thải độc tố là vấn đề mà mình bị bệnh hay không? Thì trở lại là ngày hôm qua mình nói là ông bà chúng ta nói là bệnh tòng khẩu nhập, tức là bệnh nó đi vào từ đường miệng. Đó là cái căn bản thấp nhất, thông thường nhất. Dĩ nhiên ngày nay chúng ta có nhiều con đường gây bệnh hơn nữa, bởi vì chúng ta có nhiều cái con đường nuôi dưỡng hơn nữa. Thì như vậy tại sao bệnh nó đi vào bằng đường miệng? Bệnh mình nói chung, bây giờ mình nói chỉ nói riêng là chất độc tố thôi. Chất độc tố và những chất dinh dưỡng. Trước hết là mình nói về chất dinh dưỡng. Thì như vậy khi mà mình đói tức là cái hàm lượng chất dinh dưỡng bên này nó thấp. Nó thấp. Và khi mà mình đưa vào thì tự động bên này nó chạy qua. Nhưng mà khi mà nó chạy qua rồi, khi nó chạy qua rồi mà nó vào trong này mà nó không chịu phân phối ra hết, nó bị nghẽn trở lại, nó bị dừng, nó bị tích tụ ở lại. Thì mình nói rồi, tức là nó tích tụ trở lại, thì như vậy chính cái đó là cái đã gây bệnh cho mình đầu tiên hết. Thì như vậy khi nó tụ lại một chỗ thì những cái chỗ khác nó sẽ bị thiếu, nó sẽ thấp. Và khi nó thấp thì nó lại báo về não bộ, và não bộ lại tiếp tục đòi để mình đưa vào. Thành ra đó là lý do chất dinh dưỡng biến thành rác rưởi độc tố hay là biến thành bệnh. Thì cụ thể mà chúng ta bị nhiều nhất ngày nay là cái bệnh đường trong máu, bệnh mỡ trong máu, rồi từ đó nó đưa đến cao huyết áp, nó đưa đến bị bế tắc, bị phù nề, vân vân. Thì đó là từ chất dinh dưỡng bình thường mà tạo ra bệnh lý. Cái con đường thứ hai nữa là chúng ta cũng đưa vào chất độc luôn. Tại sao chúng ta đưa vào chất độc một cách liên tục không ngừng? Tại vì chúng ta biết rằng trong cơ thể mình, bên dòng máu của mình là nơi sạch nhất, phải không? Mỗi lần mình muốn lấy máu là mình phải sát trùng cho kỹ. Không những sát trùng mà cái kim mà nó đâm vào để nó xuyên vào máu mình, cái kim đó cũng phải sát trùng cho thật là kỹ. Quý vị thấy chưa? Thành ra trong máu của mình là cái nơi sạch sẽ nhất. Ngược lại, bên đường ruột của mình là cái nơi dơ giấy, hôi hám, nhiều vi trùng nhất. Đặc biệt là cái phần ở dưới này, thì nó lại càng rất là dơ giấy, hôi hám, cặn bã, độc tố. Thành ra giữa một bên sạch nhất và một bên dơ nhất, nó chỉ cách nhau có một cái lớp màng, tức là cái lớp màng ruột của mình, giống như tờ giấy vậy thôi. Nếu mà mình dùng một cái danh từ khác, tức là một bên cái nồng độ chất độc cặn bã thấp nhất, tức là trong máu của mình, và một bên là cái nồng độ cặn bã chất độc cao nhất, và nó chỉ cách nhau chỉ có một cái lớp màng ở giữa. Thì như vậy theo nguyên tắc bình thông nhau, theo nguyên tắc cân bằng thì cái chất độc nó cứ tự động nó đi vào, phải không? Từ cái nơi cao đi qua nơi thấp, từ nơi nhiều đi qua nơi ít. Nhưng mà may mắn thay ha, may mắn thay là con người ta nói riêng và tất cả những sinh vật trong vũ trụ nó có cái linh tánh. Mình nói nó là Phật tánh, mình nói nó có linh hồn, nó có linh tánh vân vân. Giống như chúng ta thấy một cái cây, nếu mà bây giờ mình đem mình nhét nó trong máy hiên, nó có chịu nằm yên trong này không? Không, nó phải ráng nó vươn ra bên ngoài để nó lấy ánh nắng mặt trời. Nếu như nó không tiếp nhận được ánh nắng mặt trời, nếu như mình để nó dưới một cái chỗ nó thấp ha, mình đè đầu nó không chịu nằm yên như đó, nó cũng phải ráng nó ngoi ra, nó tìm cái chỗ nào để nó vươn lên. Thì một con vật cũng vậy, và đặc biệt là con người chúng ta cũng vậy. Mình luôn luôn có cái linh tánh. Thành ra trong quá trình mình đưa vào cái chất dinh dưỡng hàng ngày, nó vượt qua cái biên giới này thì nó sẽ khôn ngoan, tức là nó sẽ ưu tiên cho những cái chất dinh dưỡng đi qua nhiều hơn. Tại vì khi mà mình đói bụng, tức là bên máu của mình hàm lượng chất dinh dưỡng nó thấp, hàm lượng chất độc cũng thấp, phải không? Và khi mình ăn vào thì hàm lượng chất dinh dưỡng bên ruột mình nó cao. Và tương tự như vậy, chất độc, cặn bã, chất thải bên này luôn luôn cao hơn. Nhưng mà khi mà nó đi qua cái biên giới này thì nhờ cái linh tánh đó, nó sẽ ưu tiên và nó chọn lọc, nó cho qua những cái dinh dưỡng, những cái chất tốt đẹp nhiều hơn. Thành ra chất độc vẫn qua nhưng mà ít. Đó là trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà bởi vì mình đưa vào nhiều quá và mình đưa vào liên tục, không có lúc nào nó đón biên giới cả. Quý vị thấy chưa? Nếu như mình chỉ đưa vào có giới hạn, một ngày một bữa, một ngày ba bữa, đúng giờ mình mở cửa biên giới đàng hoàng, thì nó vẫn giảm thiểu cái lượng chất dinh dưỡng qua và nó giảm thiểu luôn cái lượng chất độc qua. Nhưng mà này mình mở cửa biên giới liên tục, phải không? Mình mở cửa biên giới liên tục, thành ra nó có cơ hội nó đi qua liên tục. Đó là lý do tại sao mà cái chất độc càng ngày nó càng vào nhiều. Cái điểm thứ hai là từ cái giai đoạn đầu tiên khi mình đưa vào ha, từ cái giai đoạn đầu tiên khi mình đưa vào trên miệng của mình có bao giờ có mặt giám sát thường xuyên cái biên giới của mình không, cái cửa khẩu của mình không? Không. Nếu như mình có mặt mình giám sát cái cửa khẩu này một cách chặt chẽ, tức là thức ăn đi vào mình kiểm soát rất chặt chẽ, mình luôn luôn có mặt cho nó, thì như vậy từ ở trên này nó giám sát chặt chẽ bao nhiêu thì ở dưới này nó sẽ giám sát chặt chẽ bấy nhiêu. Nhưng mình xem lúc mà mình đưa vào ở trên cái cửa khẩu ở trên, mình đâu có giám sát đâu, quý vị thấy chưa? Thành ra từ đó nó lọt, nó đi qua biên giới mà mình không biết. Thành ra xuống đây cũng vậy, trên và dưới nó đồng bộ với nhau từ cái lệnh này, thành ra nó lọt qua biên giới, nó vượt biên rất là nhiều. Và đó là trong đời sống hàng ngày. Thành ra cứ mỗi một ngày là mình càng ngày mình gia tăng cái sự tích lũy của độc tố. Nhưng mà nếu như mình không hiểu cái nguyên tắc này thì trong những cái ngày này nó càng nguy hiểm hơn nữa. Tại sao? Tại vì trong đời sống hàng ngày, mỗi lần mình mở cửa biên giới là mình cho cả chất dinh dưỡng vào và mình cho cả chất độc. Nha. Và dĩ nhiên thì cái linh tánh đó nó sẽ ưu tiên cho chất dinh dưỡng tốt đẹp nhiều hơn là cái chất cặn bã độc tố. Nhưng mà mấy ngày nay mình đâu có đưa chất dinh dưỡng vào đâu, quý vị thấy chưa? Mấy ngày nay mình không có đưa chất dinh dưỡng vào, thì như vậy chỉ có chất độc không thôi, chỉ có chất độc cặn bã rác rưởi không thôi, không có ai cạnh tranh với nó cả. Thành ra nếu như mình mà không giám sát chặt chẽ cái cửa khẩu này thì nó tha hồ nó qua, bởi vì không có ai cạnh tranh với nó hết, và nó cứ theo cái nguyên tắc rất là tự nhiên, nhiều đi qua ít, phải không? Cao đi về thấp. Thành ra nếu chúng ta không giám sát chặt chẽ, không khéo léo, thì trong quá trình này vô tình chúng ta lại tiếp tục đưa chất độc vào. Quý vị hiểu tới đây không? Hiểu tới đây không? À, thành ra cũng vậy, may mắn thay, con người ta nó có tánh linh. Như sáng nay chúng tôi nói quý vị đó, con người ta trừ những người điên thôi, còn mình không ai mong muốn giữ rác trong người mình. Phải không? Không ai muốn giữ rác hay là những chất dơ bẩn, hôi thối, những cái độc hại trong người mình. Thành ra ngày hôm qua khi mà mình vừa phát khởi cái niệm ngưng không đưa vào và thanh lọc chuyển hóa, thì ngay lập tức nó đã báo động khắp hết các cơ quan bộ phận trong người mình rồi. Và thế là tất cả những cái rác rưới cặn bẩn trong những cái chỗ ngóc ngách trong xa, nó bắt đầu nó đẩy ra. Thấy chưa? Nó bắt đầu nó đẩy ra, thành ra cái nồng độ độc tố trong máu nó cũng gần gần với cái nồng độ độc tố ở trong cái đường ruột này của mình. Quý vị thấy tất cả các pháp nó có hai mặt là như vậy. Và cũng chính nhờ như vậy, chất độc bên ruột này không đi qua bên máu được nhiều. Mà nếu như mình không biết cái nguyên tắc đó, để mà mình flush nó ra, mình dồn nó ra, mình cho nó thông ra, thì làm sao? Nồng độ chất độc trong máu nhiều thì nó sẽ làm mình nhức đầu, làm cho mình mệt mỏi, làm cho mình uể oải, làm cho mình đau nhức. Thành ra khi đó là mình phải đưa nước vào, mình phải vận động để làm sao cùng một lúc bên hai hệ thống, bên hệ thống đường ruột, đường bài tiết này, nó cũng phải được tống ra qua cái đường đại. Và trong cái hệ thống tuần hoàn này, mình cũng uống nước, mình cũng vận động để mình tống nó ra qua đường tiểu hay là qua cái đường mồ hôi. Ha, thì như vậy hai bên hệ thống song hành đó, nó cùng một lúc nó bị tống ra hết. Thành ra nồng độ độc tố hai bên nó cứ thế nó giảm dần một cách song hành. Nếu tốt hơn nữa, ha, tốt hơn nữa thì nó đi ngược lại. Tức là sau khi mà chúng ta sổ sạch hết toàn bộ ở bên này rồi, thì nó sẽ từ bên kia nó đẩy qua. Tại vì bên này của chúng ta chỉ có 15 thước thôi. Ha. Nhưng mà bên này của chúng ta có đến 100+ cây số. Nó dài hơn rất nhiều, nó sâu hơn rất nhiều, nó rộng hơn rất nhiều. Và đó là cái tiến trình chúng ta sẽ tiếp tục làm từ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy cho hoàn thiện một chu kỳ là như vậy. Ha. Tức là chúng ta đi từ phần cạn tới phần sâu. Chúng ta đi từ cái phần thô cho đến cái phần vi tế. Và cái chu kỳ một tuần lễ là cái chu kỳ căn bản nhất để hoàn thiện. Nha. Còn ba ngày đầu nó chỉ mới bắt đầu bước vào cái giai đoạn chuyển hóa mà thôi. Thì tại sao chúng ta lại có số 3? Tại sao chúng ta lại có số 3? Thì như chúng tôi nói với quý vị hôm trước, tức là nếu như mình muốn chuyển hóa toàn bộ cái con người của mình và vũ trụ, thì mình phải đi vào tận gốc, tận cái nguồn gốc từ đâu mà mình có mặt. Tại sao mình có thể duy trì được sự tồn tại của mình? Và hôm trước thì mình mới đi ở ngang cái phần sơ sơ, tức là mình nói là mình không đưa ba cái chất này vào. Ha, mình có giải thích sơ rồi, thì giờ chúng tôi nói lại để quý vị thấy cái tầm sâu của nó. Con người ta bắt đầu đi vào thai bào, bắt đầu đi vào thai bào tái sinh đó, là từ cái thân trung ấm của mình. Nhưng mà nếu cái thân trung ấm đó của mình nó một mình nó lang thang, ha, nó không bị chiêu cảm bởi cái từ trường của động vật đực, không bị chiêu cảm bởi từ trường của động vật cái. Nếu mà chỉ có một động vật đực không thôi, hay một động vật cái không thôi, tức là mới có mình và người, là mới có hai thôi, không đủ sức chiêu cảm. Cho dù có ba, tức là có cái năng lượng của mình, có năng lượng của động vật đực, có năng lượng của động vật cái là ba rồi đó nha. Nhưng mà nếu không có cái sự sát lá cà, không có sự giao phối giao hợp để mà nó kết hợp lại, nó cộng hưởng mạnh lên, thì nó sẽ không đủ sức để chiêu cảm, để hút cái thân trung ấm là cái năng lượng này của mình vào. Nè. Rồi khi mà nó có ba yếu tố đó, tức là năng lượng của mình, năng lượng của động vật đực, năng lượng của động vật cái, sự giao phối giao hợp tự nhiên nó đủ sức cộng hưởng và nó hút vào, thì đó là yếu tố đầu tiên của ba yếu tố. Khi mà động vật đực đến là nhờ gì? sinh ra động vật cái đến là nhờ huyết mạch. Cũng vậy, thân trung ấm của mình kết hợp với tinh cha, kết hợp với huyết mạch là ba yếu tố, từ đó nó thành ra một cái trứng thụ tinh và địa đại ha. Thì đó là mình nhìn tới cái mức đó. Nếu bây giờ mình đi tới một tí xíu nữa ha, thì mình thấy là khi mà nó đã có cái thân này rồi thì bắt buộc nó phải tiếp tục, nó cần những chất liệu để duy trì sự tồn tại của nó. Thì cái gì là chất liệu để duy trì sự tồn tại của nó? Chất bột, chất đạm và chất béo. Chỉ có ba chất này nó mới có calorie thôi. Chứ còn cái chất ở giữa của mình, đó là rau xanh ha, rau xanh, cây cỏ, nó không có. Nó chỉ có vitamin, nó chỉ có chất muối khoáng, mineral, những cái khoáng vi lượng là trace element, hay là cái năng lượng sống, cái fresh energy, chỉ có như đó thôi. Thành ra cái danh từ mà mình sử dụng sai lầm, mình nghe nó thuốc bổ ha. Thuốc bổ tức là những cái mà ta lấy từ trong rau xanh, từ trong những cái này ra là vitamin hay là muối khoáng, là khoáng vi lượng vân vân. Thuốc bổ ở đây là bổ túc, bổ sung, chứ không phải là bổ dưỡng ha. Bổ túc, bổ sung tức là đưa thêm vào để cho nó hoàn thiện, để cho nó hoàn thiện một cái chu kỳ, một cái chuỗi phản ứng vân vân. Thì cái đó là bổ túc hay là bổ sung, chứ không phải là bổ dưỡng. Mà mình cứ nghe mình tưởng nó là thuốc bổ, thành ra mình uống cái này không thôi, mình không ăn cái gì hết cả thì không được. Và cái này nó hoàn toàn không có calorie, không có năng lượng. Chỉ có chất bột, chất đạm và chất béo là ba chất mới có năng lượng. Thành ra nếu mà ai muốn duy trì cái cân nặng của mình, không có ta gia tăng cái cân nặng của mình ha, hay là muốn giảm cân, thì chỉ có duy nhất là mình đừng bao giờ đưa vào ba chất này. Đừng đưa vào ba chất này. Mình chỉ đưa vào chất xơ, mình đưa vào vitamin, đưa vào muối khoáng ha. Và ngay cả cái lượng nước mình đưa vào, mình cũng duy trì một cách cân đối hay là giảm hơn. Tại vì nếu mình muốn giảm cân, tại vì cơ thể của mình 70% là nước, thành ra nếu như mình đưa vào nước thì nó vẫn giữ lại và nó làm cho mình gia tăng cái cân nặng của mình. Thành ra chúng ta thấy từ ba yếu tố này, khi mà nó có mặt thì ngay lập tức nó chụp, nó hút, nó kéo vào. Và đó là lý do tại sao 3 ngày đầu tiên chúng ta không đưa ba chất này vào, hạn chế tối đa. Nếu chúng ta nhìn ngược lại một tí xíu nữa, thì tại sao mà chúng ta bị dụ ha? Tại sao chúng ta bị dụ, bị hấp dẫn, bị chiêu cảm vào hai cái năng lượng của động vật đực và động vật cái? Tại sao chúng ta bị dụ vào thai bào? Là bởi vì chúng ta thường nghe nói ba yếu tố căn bản là tham sân si. Tham sân si thực chất của nó là gì? Tham sân si thực chất của nó là si mê, tức là nhìn nhận sai lầm, hay nó có một cái tên khác là vô minh. Vô minh tức là không có ánh sáng. Mà không có ánh sáng thì mình thường nhìn nó nhầm lẫn. Nhầm lẫn cái gì? Nhầm lẫn bây giờ mình đang có cái thân, hay là tất cả các pháp trong vũ trụ chỉ là sự tạm bợ liên hợp với nhau mà có, phối hợp nhiều thứ lại với nhau mà có, chứ không có cái gì một mình nó mà có thể tạo nên một pháp được cả. Tức là nó từ nhiều yếu tố khác nhau hợp thành. Nhưng mà mình nhầm lẫn nó là đơn độc, mình nhầm lẫn nó là thật có, chứ còn thực ra nó không thật có. Tại vì khi mà nó bị lệ thuộc một yếu tố khác, nó do nhiều yếu tố khác hợp thành, thì như vậy mình nó không có quyền làm chủ. Chỉ cần một yếu tố trong nó thay đổi là nó phải bị thay đổi, biến đổi. Và đó là quy luật tất yếu của vũ trụ, tất cả các pháp luôn luôn thay đổi, biến đổi không ngừng ha. Thành ra cái đó là cái đầu tiên mình đã nhận nhầm lẫn. Cái nhầm lẫn tức là mình chấp giả thành thiệt ha. Mình chấp giả thành thiệt. Và từ cái tri giác sai lầm đó, từ cái nhầm lẫn đó, từ cái giả mà mình tưởng là thiệt đó, thành ra mình mới bắt đầu đi thu gom, đi tích lũy, đi bồi dưỡng vào để giữ gìn nó. Chứ còn nếu mình nghĩ nó giả, nó không thiệt, nó không phải của mình, thì mình chả bao giờ đi tích lũy, chả bao giờ gìn giữ nó cả. Thành ra từ cái sai lầm thứ nhất đó, nó dẫn đến cái sai lầm thứ hai, là sự tích lũy, ha, sự tích góp. Và vì nó quá độ thành ra mình gọi là tham. Chứ còn thật ra nếu nó vừa phải thì mình không gọi là tham, ha. Mà nó luôn luôn quá sức thành ra mình mới gọi là tham. Và bởi vì chúng ta biết cái quy luật căn bản của vũ trụ là thay đổi liên tục không ngừng, thành nó có bao giờ mình tích góp được như ý mình đâu. Mình vừa tích góp gần xong cái nó bị thay đổi, nó biến mất, vô thường, ha. Mà nhất là ngày hôm qua mình nói, mình càng mong muốn, mình càng thích bao nhiêu, mình càng kéo về mình bao nhiêu, thì nó bị một cái lực ngược lại, nó là chạy xa mình nhanh bấy nhiêu, lẹ bấy nhiêu, mạnh bấy nhiêu. Thành ra nếu như mình không có thích quá, phải không, mình bứt đủ, mình không có kéo nó mạnh thì nó còn từ từ. Còn thằng này, mình càng thích nó bao nhiêu, mình càng kéo nó bao nhiêu, mình càng giữ nó bao nhiêu, thì nó là đi xa mình nhanh bấy nhiêu, lẹ bấy nhiêu, mạnh bấy nhiêu. Thành ra chả bao giờ mình thỏa mãn được cái thứ hai là sự tích góp của mình, là cái lòng tham của mình. Và khi mình không thỏa mãn được thì mình sinh ra gì? Bất bội, sân si, phiền não. Đó. Thành ra cuối cùng là mình cứ đi vào ba cái luẩn quẩn đó. Thành đó là ba yếu tố. Thành ra chính từ ba cái yếu tố đó, chúng ta thấy khi mình sinh ra làm con người, từ ba yếu tố đó, khi mình sinh ra làm con người, cái con người mình nó cũng tất cả mọi cái đều bị chi phối trên cái nguyên tắc đó. Hồi xưa mình học sinh vật học, con người ta chia làm mấy phần? Ba phần, phải không? Con người ta được chia làm ba phần: đầu, mình và tứ chi, phải không? Con người ta được chia làm ba phần: đầu, mình và tứ chi. Trong cái đầu của mình, ha, trong cái đầu của mình thì cũng được chia làm ba phần. Phần thượng là từ ngang cái ấn đường, ngang con mắt của mình trở lên. Phần trung là từ cái ấn đường, ha, cho tới nhân trung, ha, tới cái miệng của mình. Phần hạ là từ cái miệng của mình xuống cái cằm của mình. Thì như vậy cái đầu của mình cũng được chia làm ba phần. Rồi cái mình tức là phần thân của mình ở giữa cũng phải chia làm ba phần không? Từ ngang cái cổ cái vai này cho tới chánh thủy của mình, xương ức của mình gọi là gì? Thượng vị. Từ ngang chánh thủy cho tới lõ rốn mình gọi là trung vị. Và từ lõ rốn của mình xuống dưới bộ hạ của mình, hạ bộ của mình gọi là hạ vị. Thì như vậy có phải cái phần thân giữa của mình cũng được chia làm ba phần: thượng, trung và hạ. Quý vị thấy chưa? Rồi bây giờ vào tứ chi của mình. Tứ chi của mình, tay và chân. Tay chân mình cũng vậy, cẳng tay, bắp tay và bàn tay. Cẳng chân hay là đùi, bắp chân và bàn chân cũng chia làm ba. Rồi bây giờ bàn tay hay bàn chân của mình là gì? Cũng chia làm ba phần: gan bàn tay, lòng bàn tay và các ngón tay. Gan bàn chân, lòng bàn chân và các ngón chân. Rồi bây giờ chúng ta đi sâu hơn một tí xíu nữa, chúng ta thấy tất cả các ngón tay và ngón chân của mình có mấy đốt? Cũng có ba đốt, phải không? Thành ra từ cái nguyên tắc đó, chúng ta thấy con người mình được sinh ra là nó thành cái số ba, tất cả mọi cái nó chi phối. Và từ cái đó mình đi ra bên ngoài, nếu như không có con người thì nó sẽ không có cái sự phân lập. Mà cái sự phân lập đầu tiên mình nói là gì? Từ vô cực nó sinh ra âm dương, phải không? Là nó thành ba liền ngay từ đầu. Và từ cái thiên địa nó có sẵn đó hay là nó mình, nhưng mà khi mà bắt đầu có con người, có sự phân biệt, nó thành ra ba: thiên địa nhân. Thiên địa nhân. Và từ đó mình mới bắt đầu mình lại nhìn về, đó là về không gian. Còn về thời gian thì sao? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Thành ra khi mà có cái tâm thức phân biệt của con người, khi có cái tri giác sai lầm, thì chúng ta thấy tất cả nó đi vào cái con số 3 đó hết. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy chúng ta phải hiểu Và như vậy, đó cũng là lý do mà chúng ta thấy tại sao ở trong đạo Phật, quý vị thấy là Đức Phật không cho một vị tỳ kheo một cái gốc cây thôi nó có cái gì đâu, một cái ngôi mã hay là một cái máy hiên, một cái gốc cây chả có gì hết trơn nó mà không cho ở quá ba đêm. Không cho ở quá ba đêm, tại vì đêm thứ nhất nó lạ quá, thấy không? Chưa làm được gì cả. Đêm thứ hai bắt đầu quen quen, đêm thứ ba bắt đầu tạm ổn rồi, là nó bắt đầu dính nữa, thấy không? Một gốc cây thôi, một cái mã thôi, một cái máy hiên, một ngôi nhà trống thôi mà quý vị đọc trong kinh là Đức Phật không cho ở quá ba đêm. Thì lý do là tại vì bắt đầu đến cái đêm cuối thứ ba là cái sự thay đổi nó khá lớn rồi, nó thay đổi nó khá lớn rồi. Thành ra nếu như mà mình tiếp tục một cái nữa thì nó sẽ tiến sâu hơn. Và đến cái ngày thứ bảy, tức là một chu kỳ, là nó thay đổi hoàn toàn và nó dính. Đến một chu kỳ là nó dính. Thì như vậy đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy là khi chúng ta đi vào cái phương pháp thì tất cả những cái đó chúng ta phải hiểu, để rồi chúng ta hạn chế tối đa cái việc đưa vào ba cái chất này trong ba ngày đầu. Trong ba ngày đầu thì như vậy chúng ta mới có hiệu quả. Và đến cái ngày thứ nhất thì quý vị thấy chưa quen, thấy không? Ngày thứ hai thì nó tạm ok, bắt đầu qua ngày thứ ba là quý vị thấy hầu như quý vị quen rồi, không có cảm giác đói, không có cảm giác mệt, không có nhức đầu, không có gì nữa, thì lúc đó là bắt đầu nó ok. Và đến đêm mai, ngày mai thì mình sẽ nói đến mình sẽ phải bắt đầu bước qua một cái giai đoạn rất quan trọng, là mình phải sử dụng một trong ba chất liệu này. Tại sao mình không sử dụng ngày hôm nay hay là ngày hôm qua đi? Tại vì nếu mình sử dụng là mình đã vi phạm ngay cái quy tắc này rồi, thì nó đâu có thải ra cho mình, phải không? Và cái câu hỏi ngược lại, như vậy thì mình có cần thiết để sử dụng một trong ba chất này không? Thưa, rất cần thiết. Thì ngày mai mình sẽ đi vào tại sao. Thành ra đó là lý do tại sao mình phải hiểu cái cơ bản hình thành của con người mình, cái nguyên tắc hoạt động của vũ trụ nói chung và của con người mình nói riêng. Đó, thành ra mình biết chọn lựa khi nào để tránh né và khi nào để sử dụng, là tại sao chúng ta cần phải sử dụng. Thành ra đó là lý do mình cần phải xả nha, mình cần phải xả ra cái ngày hôm nay rất là nhiều. Ngày nay mà mình xả ra nhiều được bao nhiêu, mình xả cả bên đường ruột, đường bài tiết, và xả cả bên đường máu, đường tiểu, thì như vậy hai bên nó song hành, đó, nó đẩy, thì bắt đầu ngày mai nó mới bắt đầu nó tiến sâu vào bên trong được. Ngày mai nó mới bắt đầu nó tiến sâu vào bên trong, tức là đối với cái hệ tiêu hóa bài tiết này, thì tất cả những cái ngóc ngách mà nó dồn sâu bên trong, đặc biệt là trong cái đường ruột già của mình, những cái gấp khúc, những cái múi này, nó sẽ được đi sâu vào, thì như vậy mình mới có thể làm sạch được nó. Cũng tương tự như vậy, bắt đầu ngày mai thì sau khi nó tống hết tất cả những cái rác rưới độc tố thô mà nó đưa ra hôm nay, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó đi sâu vào trong các cái kẽ tế bào, trong các cái thần kinh, trong các cái xương khớp nhỏ ở sâu đó. Còn bây giờ nó chưa giải tỏa được cái phần ngoài thì không cách nào nó đi sâu vào bên trong được cả, nó kẹt đường rồi, nó tắc nghẽn đường rồi. Thành ra chúng ta phải uống thuốc sổ, chúng ta phải luôn luôn có mặt giám sát hết tất cả các cửa ngõ biên giới của mình đó. Và chúng ta phải làm sao động viên hết tất cả nhân viên của mình làm việc một cách có hiệu quả, một cách có đồng bộ, thì nó mới giải quyết được nó mới giải quyết được cái lượng vào ra một cách đồng bộ, cân đối. Rồi, thì đó là cái nguyên tắc và những cái mà chúng ta cần thiết phải làm ngày hôm nay. Thì như vậy, chúng tôi có nói với đại chúng là khi mình hiểu được như vậy thì sau này khi mà mình đưa vào, mình tiếp tục mình nuôi dưỡng mình đó, tại vì đây nó là một cái quá trình chuyển hóa mà không phải là chỉ một ngày hay là một chu kỳ một tuần. Bây giờ sau khi quý vị làm sau khi quý vị làm xong, giả sử như được một chu kỳ, hai chu kỳ, ba chu kỳ, tức là mình càng làm kéo dài bao nhiêu thì như vậy nó càng sạch sẽ bấy nhiêu, phải không? Nó càng thông thoáng bấy nhiêu, nó càng đi vào sâu bấy nhiêu. Như vậy không cần lâu đâu, tức là bắt đầu từ ngày mai thôi. Bắt đầu từ ngày mai, nếu mà quý vị nhìn vào cái tấm gương ha, nhìn vào tấm gương mình quan sát kỹ, mình sẽ thấy cái khuôn mặt mình, cái sắc diện của mình nó hoàn toàn nó khác. Nó sẽ sáng ra ha, nó sẽ hồng hào đi, nó sẽ có một cái năng lượng. Rồi mình nhìn cái da của mình nó mịn màng hơn. Đó là cho đại đa số. Còn dĩ nhiên những người bị bệnh nặng hơn thì đòi hỏi thời gian lâu hơn. Thì chỉ cần bắt đầu tới ngày mai thôi ha. Ngày mai cho tới sáng ngày mốt, sau khi quý vị làm một cái cuộc giải phẫu sâu tống hết ra thì mình sẽ thấy cái sự thay đổi đó rất lớn. Và nếu như mình kéo dài tới một chu kỳ, hai chu kỳ, ba chu kỳ thì nó đi vào rất là sâu, nó rất là sạch sẽ, rất là thông thoáng, và con người mình rất là sạch. Nhưng mà mình càng sạch bao nhiêu, mình càng thông bao nhiêu, càng trống bao nhiêu, thì khi mình bắt đầu trở ra cái đời sống hàng ngày, mình phải càng cẩn thận bấy nhiêu. Cẩn thận tức là phải có mặt, phải giám sát, tức là mình để cho cái sự vận hành của lực hấp dẫn, tức là con người mình nó đang sạch sẽ thì cái xu hướng của nó phải để làm sao cho nó hấp thụ những cái thức ăn, những cái dinh dưỡng, những cái môi trường thiệt và sạch. Còn nếu như mà mình vẫn theo cái tập khí cũ của mình, tức là mình không có mặt trọn vẹn, không có giám sát kỹ lưỡng ha, thích màu, thích mùi, thích vị, thì tất cả những cái thực phẩm, cái môi trường ô nhiễm đó nó sẽ đi vào rất là nhanh, tại vì con đường nó trống rỗng rồi, thấy không? Con đường nó trống rỗng mà nó là có một cái sức hút rất là mạnh và nó đi rất là nhanh, thì như vậy mình vô mình thiết lập cái căn bản từ bên trong là những cái cặn bã độc tố, và cứ thế là nó bắt đầu nó theo nguyên tắc của lực hấp dẫn mình đi vào, mình nuôi dưỡng, mình đưa vào, toàn là những cái đó không thôi, không còn bị cản trở nữa thì nó cực kỳ nguy hiểm ha. Thành ra từ cái ý thức đó mình phải hiểu thật rõ hết tất cả mọi nguyên tắc vận hành của con người, của mình, của vũ trụ, để rồi mình phải làm sao tập có mặt thường xuyên cho mình, hay là tập giám sát kỹ lưỡng các cái ngõ biên giới, các cái cửa khẩu của mình từ bây giờ ha. Thành ra khi mình chuyển hóa cái này không phải là chuyển hóa độc tố không thôi, mà mình phải học chuyển hóa luôn các cái loại thực phẩm mình nuôi dưỡng mình, từ thực phẩm thô cũng phải biết cách chuyển hóa như thế nào cho tới những cái loại thực phẩm vi tế của mình ha. Rồi từ cái thực phẩm đó mình bắt đầu lên cái tâm thức của mình, lên cái ý niệm của mình cũng phải tập làm sao có mặt thường xuyên để mà giám sát nó, để mà giám sát nó, thì lúc đó mình mới duy trì được cái tình trạng sạch sẽ, thông thoáng, cân bằng của mình. Còn nếu không là nó sẽ đưa vào, nó sẽ dự trữ tất cả những cái xấu, những cái thô, những cái nguy hiểm của mình hết. Thành ra khi mà chúng ta trở lại, chúng ta ăn, thì quý vị nhớ là trong đời sống hàng ngày của mình, bây giờ mình phải tập từ bây giờ những bước chân mình đi ha, những bước chân mình đi thì mình phải cố gắng làm sao đi cho nó ngay ngắn, song hành, có mặt trọn vẹn cho nó, đừng để nó dẫn nó đạt những cái tổn hại, những cái nhơ bẩn, đừng để cho nó bị tán khí ra, tại vì khi mình bước chân không song hành nó sẽ tán khí, nó sẽ mất năng lượng. Rồi những cái thực phẩm mình đưa vào cũng vậy, nếu như mình không có giám sát nó ha, nếu như mình không có giám sát nó, mình không có mặt cho nó, thì tất cả những thực phẩm mình đưa vào cho dù rất đơn giản, nó đã biến thành rác rưởi, thành độc tố 50% rồi. Đó là mới bên ngoài. Thì khi mình đưa vào bên trong cũng vậy, cái này là mình có thể thấy được bằng mắt của mình ha. Mình có thể thấy được bằng mắt của mình, còn nó khi nó đi vào con người của mình làm sao mình thấy được? Thì may mắn thay là khoa học đã bắt đầu cho mình thấy được cái bên trong của mình ở cái phần thô hơn ha, Còn nó còn những cái phần vi tế hơn nữa. Cái này thì mình chỉ cần phóng đại 5-70 lần lên là mình có thể thấy được rồi. Khi mà quý vị đưa một cái thức ăn mà trước khi mình đưa vào, mình làm đúng cái thủ tục như trên đây, mình ngồi cho ngay ngắn, mình gửi cho nó một cái năng lượng trân quý thương yêu ha. Mình đọc những cái lời năm quán đó, và khi mình đưa vào cái cửa khẩu của mình giám sát trọn vẹn. Nhưng mà chưa, chỉ cần quý vị làm cái bước đầu tiên thôi ha. Cái bước đầu tiên là mình gửi cái năng lượng, một cái sự bình an của mình, một cái sự trân quý của mình đối với nó, thì quý vị đã thấy nó thay đổi rồi, phải không? Cơm và nước của mình từ những hạt cơm rất bình thường, bây giờ nó nở tròn ra, nó trắng trẻo ra và nó bốc cái mùi thơm. Ngược lại, nếu như mình có mặt cho nó nhưng mà mình lại cho nó cái năng lượng tiêu cực, không có trân quý, buồn phiền, bực bội, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, thì hầu như nó biến thành chất độc hết rồi. Hầu như 99%, 95% nó biến thành chất độc hết trơn rồi, chỉ còn một số rất ít thôi. Còn nếu như chúng ta lơ đỉnh, không quan tâm, không có mặt, thì khoảng 50%, khoảng 50% nó đã bắt đầu nó khô, nó teo, nó mốc, nó hôi. Thì như vậy, khi mà nó đi vào trong miệng mình, khi nó đi vào trong miệng của mình, rồi nó đi qua cái hệ tiêu hóa của mình, giả sử tất cả những cái này làm việc tốt hết, cuối cùng nó chạy qua hệ tuần hoàn của mình, tức là nó vào máu, thì người ta lấy cái máu ở trong này, người ta đem ra, người ta soi với kiểm điểm vi, người ta sẽ thấy nó như vậy. Nếu như mình gửi cho nó một cái năng lượng là trân quý, là tốt lành, thì hạt cơm nó nở ra, nước nó nở ra, mùi hương thơm nó bốc lên. Thì khi đó mình nó đi vào trong máu mình, những tế bào máu của mình nó cũng được nở ra tròn trịa, nó di chuyển một cách tự do, thông thoáng, và con người mình nó thơm tho, nó khỏe mạnh. Còn ngược lại, khi mà mình để một cái miếng cơm mà không có cái sự trân quý, không có mặt cho nó dính chùm, dính cục, nó mập mốc như vậy, thì khi mà chúng ta soi ở dưới kính hiển vi cái tế bào máu của mình, nó sẽ dính chùm, dính cục, méo mó. Và quý vị nghĩ rằng một cái tế bào như vậy tự do, tròn trịa, thì nó di chuyển nhanh hơn, dễ hơn, phải không? Còn nếu mà nó dính chùm, dính cục như vậy thì làm sao nó di chuyển được? Nha. Rồi, cái điểm thứ hai nữa là tất cả mọi hoạt động trao đổi chất nó xảy ra trên cái bề mặt của tế bào. Nó xảy ra trên bề mặt của tế bào. Tất cả những cái chất chứa của nó, lấy ví dụ như bây giờ mình có một cái xe, phải không? Thì cái xe của mình, cái thùng của nó càng lớn bao nhiêu, Bây giờ mình có một cái xe tải, cái thùng nó càng lớn bao nhiêu, cái bề mặt của nó càng lớn bao nhiêu, thì mình sẽ chứa được hàng nhiều bấy nhiêu, phải không? Và khi mà mình phân phối, tức là mình bốc xuống hay là mình bốc lên, nó rộng rãi, cái bề mặt nó càng rộng bao nhiêu, cái khoảng không gian nó càng rộng bao nhiêu, thì mình dỡ hàng xuống hay mình bốc hàng lên, nó nhanh bấy nhiêu, nó dễ bấy nhiêu, phải không? Lấy cái ví dụ như vậy cho chúng ta thấy đơn giản. Còn nếu như khi mà mình để những cái tế bào nó dính chùm, dính cục lại với nhau như vậy, thì cái khoảng không gian bên trong nó là bị bó hẹp lại, nó teo lại mà, và cái bề mặt của nó sẽ bị hạn chế tối thiểu, thành ra nó chứa không được nhiều, và nó dỡ hàng, nó bốc hàng cũng không được bao nhiêu, khó khăn. Nó di chuyển cũng khó khăn. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình để cái sự có mặt của mình trọn vẹn, mình gửi vào một cái năng lượng tích cực, thì nó làm cho cái tế bào của mình tròn trịa, sung mãn, trôi một cách tự do, dễ dàng, nhanh chóng. Thì như vậy, khi nó đem tới nơi, thứ nhất là từ lúc nó nhận cho lúc đó nó phân phối, nó đi một cách rất là nhanh chóng, một cách rất là dễ dàng. Và khi nó tới nơi rồi thì sao? Nó dỡ hết hàng và nó bốc cái hàng mới lên. Thì nó làm cái gì? Nó dỡ hàng là nó đem chất dinh dưỡng đến, rồi nó lấy rác rưới về. Tức là nó đem chất dinh dưỡng đến mà nó lấy rác rưới cặn bẩn về. Nó đem dưỡng khí đến và nó lấy khí carbonic về. Nó đem những cái anh lính bảo vệ tới và nó lượng xác hết tất cả những tế bào hư, tế bào già, tế bào cũ, những cái cặn bẩn vi sinh nó đem về. Thấy không? Nó đem cái thân nhiệt là cái được ấm áp đến cho mình, nó lấy hết tất cả những cái khí độc, khí lạnh về. Thì như vậy nó làm việc hai chiều. Bây giờ mình để cái tâm của mình nó lang thang, nó buồn phiền, nó bực bội, thì nó làm cho những cái tế bào này nó dính chùm, dính cục. Thứ nhất là nó đã không chứa được bao nhiêu. Thứ hai, nó chả đi được nhanh. Và thứ ba, nó chả đi được vào sâu, tại vì nó quá lớn, quá cồng kềnh. Thì làm sao nó đi vào sâu, đường nhỏ hẹp được, đường quanh co được. Thấy không? Thành ra đó là lý do tại sao mà mình thấy nó bị tích tụ lại, nó không đi vào sâu được, thành ra những cái chỗ vùng sâu, vùng xa nó sẽ thiếu. Rồi dung chứa của nó không có, mà tại vì nó bị nhỏ quá, thành ra nó muốn chở, nó chở cũng không được nhiều. Và cái khoảng không gian, cái bề mặt của nó không có, thành ra bây giờ làm sao nó vận chuyển thải hàng xuống được nhiều. Không đưa hàng xuống được nhiều thì mình không có chất dinh dưỡng, không có dưỡng khí, thì người mình nó mệt mỏi, nó ủ rũ, nó mờ mịt. Không có lính bảo vệ thì người mình dễ bị quân xâm lăng xâm nhập, dễ bị những cái con vi trùng ở bên trong nó quấy phá. Không có thân nhiệt thì cái tay chân của mình nó lạnh, nó tê, nó nhức. Thành ra chúng ta thấy, rồi đó là cái đường nó xả ra, bây giờ nó bốc lên. Nó không có đường xả thì làm sao nó có đường bốc? Và cái dung chứa nó nhỏ quá thì làm sao nó đem rác về hết được? Nó không đem rác về được thì rác nó còn tồn đọng lại. Cái chất thán khí nó không đem về được, còn tồn đọng lại. Thì nó cuối cùng chất dinh dưỡng, chất tốt đẹp không có, mà rác rưới càng bẩn là càng nhiều. Thành ra bây giờ mình chọn con đường nào? Do vậy mà quý vị thấy, khi mà mình bị như vậy thì mình bị tắc nghẽn, bị phù nề, bị lạnh tay chân, bị đau nhức, bị tê bại, bị sưng phù, là chuyện hiển nhiên thôi. Nó còn những cái con đường vi tế hơn nữa đó, nhưng mà chúng ta chỉ đưa quý vị tới đây thôi là quý vị đã thấy rất rõ rồi. Thì như vậy mình phải làm sao ý thức được để mà chuyển hóa. Mà chuyển hóa nó đâu có khó khăn gì đâu. Chuyển hóa nó không khó khăn gì cả, chỉ làm sao mình tập mỗi lần mình đưa cái thực phẩm vào người mình, nuôi dưỡng mình, mình phải có ý thức trọn vẹn, mình phải đưa vào nó những cái năng lượng tích cực. Mà đây là mình chỉ mới nói bên ngoài thôi. Bên ngoài nó rõ ràng như vậy mà mình chưa làm được, thì như vậy quý vị nghĩ rằng khi nó vào tới trong này, làm sao mình giám sát được, làm sao mình thấy được, nếu như mình không thực sự là có mặt trọn vẹn cho nó. Thấy chưa? Cái thực phẩm, cái chén cơm, ly nước của mình còn nằm trước mặt mình, còn nó ở bên ngoài đây, nó còn thô như vậy mà mình không có thể thấy được mà để làm được. Thì như vậy khi mình đưa nó vào miệng, khi nó chạy vào ruột của mình rồi, thì làm sao mà mình có thể thấy được, làm sao mình điều khiển được. Thành ra mình phải tập từ bên ngoài trước. Mỗi lần mình đưa cái gì vào trong người mình, dĩ nhiên ngay cả nước uống, nước lọc mình cũng cần phải làm như thế. Nhưng mà thôi, tạm thời bây giờ giai đoạn này mình chưa có cái yêu cầu cao như vậy. Mình chỉ cần để ý đến tất cả những thực phẩm nào đặc hay lỏng, nhưng mà nó có màu, có mùi và có chất dinh dưỡng. Có màu, có mùi và có chất dinh dưỡng, có calori, là chúng ta phải rất cẩn thận. Phải rất cẩn thận. Cái ví dụ hồi nãy quý vị thấy ở đây á, nó đâu có gì đâu. Nó chỉ có cơm trắng và nước lọc thôi. Cơm trắng và nước lọc thôi. Thì như vậy chúng ta thấy thật ra khi mình đưa nước vào cũng rất quan trọng, nhưng mà cái đó là cái yêu cầu sau này, khi mình lên cao hơn tí xíu, khi mình rầm rõ hơn tí xíu, khi mình quen hơn tí xíu. Nhưng mà cái giai đoạn đầu tiên là chúng ta phải có thể tập làm được bất cứ khi nào chúng ta đưa vào một cái gì có màu, có mùi, có vị, có calorie là mình phải thực tập liền. Và nếu như mình không thực tập nó được ở bên ngoài như vậy thì 50% mình đã biến nó thành chất độc rác rưởi, và nó đi vào người mình, nó sẽ làm dính chùm, dính cột ngay lập tức. Nó nhanh lắm quý vị. Tức là trừ một cái quá trình bị dính mắc, bị bế tắc như vậy, nó chuyển sang cái tròn trịa thông thoáng này chỉ có 12 phút thôi chứ không lâu. Chỉ có 12 phút thôi, không có lâu. Nhưng mà tiếc thay mình không duy trì được cái này liên tục nha. Mình vừa có mặt đó mà nó chạy mất tiêu. Mình mang nó trở về, nó ở với mình được vài ba giây, một vài phút, nó lại chạy mất tiêu. Thành ra bây giờ mình phải tập làm sao có mặt cho nó thường xuyên. Thì quý vị sẽ chuyển hóa hết tất cả những cái độc tố, những cái hư hại, những cái méo mó, những cái nhơ bẩn này thành ra tròn trịa, thông thoáng, thơm tho liền nha. Và cái thí nghiệm ở bên ngoài người ta cũng thí nghiệm rất là rõ. Tất cả các pháp thay đổi khi mình đưa vào một cái từ trường tiêu cực nha, thất niệm, buồn bực, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, thì nó sẽ biến cái cơm và nước này thành ra đen, khô, mốc, meo, hôi hám như vậy. Nhưng mà nếu mình ngược lại, mình đưa vào nó một cái từ trường tích cực, năng động, cởi mở, thông thoáng, nó sẽ chuyển hóa ngược lại. Tất cả các pháp nó thay đổi liên tục không ngừng. Và cái thí nghiệm này người ta làm sao để có được cái năng lượng vui vẻ, sinh động, thông thoáng, cởi mở? Quý vị biết các lớp học cái gì phải không? Lớp học thì mình học có giờ và tới giờ ra chơi. Và đối với cái lứa tuổi trẻ trẻ con nít thì khi mà nó vào lớp học thì nó phải bắt buộc phải ngồi cho yên, phải nghiêm chỉnh, phải không? Học đâu có bằng vui chơi đâu. Thành ra tới giờ ra chơi, nghe cái kẽn reng một cái làm sao? Như ông vỡ tổ. Thứ nhất là cái tinh thần nó thoải mái, vui vẻ. Thứ hai, đang từ trong cái lớp học được đi ra ngoài sân. Thứ ba là đang ngồi một chỗ yên, bây giờ bắt đầu được chạy nhảy tung tăng. Người ta đem cái hũ này để ngay cái cửa đi ra của lớp học. Và người ta yêu cầu các em, tức là mỗi đứa khi mà chạy ra, tới giờ ra chơi chạy ra, chỉ nhìn nó cười với nó một cái, vẫy tay với nó, hay là nói với nó một cái chữ gì đó vui vẻ thôi. Là sau khi nó làm xong cái chuyện đó hết thì cái hũ cơm này nó sẽ chuyển hóa ngược lại. Quý vị thấy chưa? Tức là đang từ đang ngồi một chỗ được tung ra chạy nhảy, đang từ trong cái phòng học giới hạn bung ra ngoài sân, đang từ cái bị kỷ luật phải ngồi cho nghiêm trang, nghiêm chỉnh, bắt đầu được cười, được nói, được giỡn, được tha hồ. Tất cả từ vật chất đến tinh thần nó bung ra, nó cởi mở, nó thông thoáng, nó chuyển hóa ngược lại. Thì như vậy mình cũng có thể làm được trong tự thân mình ha. Và thực chất là nó chỉ cần có 12 phút để chuyển từ cái bế tắc dính chùm này sang cái nở tròn trịa, tự do, thông thoáng. Mà ngược lại cũng vậy, từ cái tự do thông thoáng này ha, nó sẽ bị trở lại ngay lập tức cái dính chùm, dính cục này trong vòng 12 phút thôi. Thì như vậy mình thấy rằng trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình thấy trong cái đời sống hàng ngày của mình, mình có mặt cho mình lúc mình nuôi dưỡng mình được bao nhiêu phần trăm nha. Mình có mặt cho mình được bao nhiêu phần trăm, mình duy trì được cái tình trạng vui vẻ, năng động, tích cực của mình được bao nhiêu phần trăm, hay là mình luôn luôn lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, buồn phiền, nghĩ ngợi đủ hết, và mình thường lang thang đâu đó chứ mình không có mặt cho mình. Thành ra mình thực sự có thể chuyển được nha, bằng cái thể chất của mình, bằng cái tinh thần của mình, bằng cái cách thức sinh hoạt của mình đó. Thì đó mới là bên ngoài, mà nó ảnh hưởng như vậy. Thành ra khi chúng ta bắt đầu chúng ta đưa vào trong miệng của mình, điều này, giai đoạn này là cực kỳ quan trọng. Đây là cái cửa khẩu đầu tiên ha. Đây là cái cửa khẩu đầu tiên và lớn nhất, quan trọng nhất. Từ bên ngoài đi vào bên trong, đây là cái cửa khẩu lớn nhất, quan trọng nhất. Thành ra nếu như mình giám sát cái cửa khẩu này, cái biên giới này kỹ lưỡng bao nhiêu thì mình sẽ an toàn bấy nhiêu ha. Mình giám sát cái cửa khẩu này càng kỹ lưỡng bao nhiêu thì mình an toàn bấy nhiêu. Còn nếu mình không giám sát cái cửa khẩu biên giới này mà kỹ thì hàng lậu, hàng độc ha, hay là những người xấu người ta sẽ xâm nhập vào liền ngay lập tức. Đây là cái giai đoạn đầu tiên. Tại vì bộ chỉ huy nó nằm trên này. Từ cái sự kiểm soát chặt chẽ ngay cái cửa khẩu này thì mọi thông tin sẽ được báo về bộ chỉ huy. Và từ đó bộ chỉ huy này mới điều lệnh ra hết đồng bộ từ trên xuống dưới ha, để mà giám sát, để mà theo dõi, để mà xử lý. Còn nếu ngay trên cái cửa khẩu này mà mình không có kiểm soát chặt chẽ, không có nắm được thông tin toàn vẹn thì coi như là mình thua rồi. Đó là lý do tại sao mình phải tập ngồi trở lại cho ngay ngắn, cho thư giãn và có mặt trọn vẹn. Khi mình nhìn cái thức ăn rõ ràng với cái năng lượng tích cực, mình bắt đầu mình đưa vào miệng của mình ngậm, mình nhai nha, cho nó chậm rãi, cho nó trọn vẹn. Không nói chuyện, không nghĩ ngợi đó đây, không đọc báo, không đọc sách. Mình làm càng trọn vẹn bao nhiêu, tức là mình càng giám sát cái cửa khẩu này kỹ bao nhiêu thì mình càng an toàn bấy nhiêu. Mà mình để nó lọt qua, mình không giám sát được là nguy hiểm. Nếu may mắn cái tên đó là nó không có nguy hiểm lắm thì nó không gây hại mình nhiều, thấy không? Còn nếu mà nó lọt qua cửa khẩu đó mà một cái tên nguy hiểm thì nó sẽ vào trong này, nó sẽ quậy mình rất là nhiều. Thành ra mình phải giám sát cái cửa khẩu này càng chặt chẽ bao nhiêu thì mình càng an ổn bấy nhiêu. Đó, thì như vậy chúng ta thấy mình có khả năng làm được điều này và chỉ có mình mà thôi, không ai khác hơn có thể làm được điều này cho mình. Kể cả khi quý vị uống thuốc cũng vậy ha. Lấy ví dụ như bây giờ mình đã có bệnh rồi, phải không? Mình đã có bệnh rồi, bây giờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho mình rất chính xác, cho mình thuốc cực kỳ hay. Nhưng mà khi mình uống thuốc vào đây mà mình không có mặt trọn vẹn cho nó thì quý vị thấy rằng trong thuốc của mình có bao nhiêu phần trăm nước quý vị? Phải không? Nhất là ngày nay mình sử dụng, nếu như muốn sử dụng những cái thuốc dược thảo, những thuốc thiên nhiên thì hàm lượng nước rất là cao. Hàm lượng nước rất là cao. Thì như vậy nếu mình không có mặt cho nó thì cái thuốc đó nó cũng sẽ biến thành chất độc rồi ha. Rồi khi mà mình bắt đầu mình đưa vào miệng mình cũng vậy. Bây giờ nếu như nó đưa hết tất cả những cái dược liệu để có cái dược tính đi vào cơ quan nội tạng nào, hàm lượng bao nhiêu, nếu như mình có mặt trọn vẹn, mình giám sát chặt chẽ cái cửa khẩu này thì nó sẽ báo hết thông tin này về bộ chỉ huy, và bộ chỉ huy sẽ điều đi một cách đều đặn, cân đối nơi nào cần bao nhiêu, xử lý như thế nào. Còn nếu bây giờ mình không có mặt trọn vẹn cho nó nha, giả sử như mình có mặt bên ngoài đi, tức là nó không biến cái nước thành ra đen đúa chất độc. Nhưng mà khi mình đưa vào miệng mình không có mặt, thì như vậy nó sẽ không nắm được cái dữ liệu là bao nhiêu cái dược liệu hàm lượng đưa được vào trong này. Thì như vậy khi mình đưa cái này vào đây, nó sẽ không nắm bắt được thông tin trọn vẹn. Và chuyện gì xảy ra khi nó xuống tới đường tiêu hóa, hay là khi nó vào đường tuần hoàn? Thứ nhất là nó sẽ bị nằm một chỗ lại, giống như cái chất dinh dưỡng của mình là cơm mình ăn, mình đưa đường vào, thì dư bên kia là dư chất bột, dư chất đường. Và thật ra không phải dư, vì nó không có vận chuyển, nó không có phân phối, thấy chưa? Thành ra mình bị bệnh dư đường trong máu, rồi từ đó thành ra dư mỡ trong máu, thành đó ra cao huyết áp là đau nhất. Bây giờ mình đưa cái thuốc, mình tạm gọi là thuốc đi, tức là những cái dược tính của dược liệu, Bây giờ nếu mình không có mặt trên này thì khi mình đưa vào đây nó sẽ không có phân phối đi được hết. Và khi nó đóng lại một chỗ thì sao? Nếu hàm lượng độc, cái chất dược tính này quá cao một chỗ thì nó sẽ gây tổn hại cho mình. Quý vị có thấy điều này không? Trong khi những cái chỗ cần thiết lại không có, tức là nó không được trị bệnh cho mình. Tức là ngay cả khi mình đưa thuốc vào người mình mà mình không có ý thức cũng vậy, nó không trị được bệnh mà có khi nó làm tổn hại. Cái chỗ bị dư thuốc quá nhiều, nó tích tụ lại, nó sẽ gây tổn hại. Cái chỗ bị thiếu, không có thuốc đến, cũng bị tổn hại. Y chang như cái cơm mình ăn vào, thấy không? Cái cơm mình ăn vào là chất dinh dưỡng, mà nó không phân phối, mình vẫn bị bệnh đường trong máu, mình vẫn bị suy dinh dưỡng, mình vẫn bị cái bất quân bệnh. Thành ra cái thuốc nó đưa vào cũng vậy. Thành ra có những cái sự thực tập rất là đơn giản mà mình không thực tập được. Thành ra từ cái tốt nó biến thành cái xấu. Thực chất nó không có tốt hay xấu. Nếu như cái nọc rắn nó cực kỳ độc, nó mổ vào một cái, tại vì nó bị nằm một chỗ, tại vì cái hàm lượng nó quá cao. Chứ còn nếu như mà cái nọc rắn đó mình pha loãng nó ra và mình phân phối đều đặn tới những cái nơi nó cần thiết thì nó không còn độc nữa. Và bằng chứng là quý vị thấy rằng tất cả những người đi vào phòng mổ, nếu không có cái nọc rắn đó thì còn lâu mình mới được giải phẫu. Nếu không có cái nọc rắn đó thì mình sẽ không có được cứu những cái người mà bệnh tim mạch, mình không có cứu được những người bị đau nhức, mình không cứu những người bị viêm nhiễm. Thì cái nọc rắn đó người ta ứng dụng vô lượng cái thuốc để cứu mình, với điều kiện người ta phải biết cái hàm lượng, phải biết sử dụng ha. Thành ra mọi pháp nó không có tốt, không có xấu, không có độc hay không độc, chỉ cái là mình biết sử dụng nó hay không. Cái cơm mình ăn bình thường, cái nước mình ăn bình thường mà mình lạm dụng nó, mình không có mình cũng nguy hiểm, mà mình lạm dụng nó quá nhiều nó cũng nguy hiểm, phải không? Thành ra bản chất của nó không có tốt, không có xấu. Thành ra cái mà chúng ta cần để ý, cần hiểu biết ở đây là chúng ta thấy cái cơ chế tác động từ cái tâm thức của mình vào thực phẩm và dược phẩm, cách sử dụng của mình, mình chuyển nó thành tốt hay thành xấu, đó là do mình. Do mình hết tất cả, không ai có thể làm được điều đó. Người thầy thuốc đưa cho mình một cái thuốc rất tốt ha, nhưng mà mình không biết cách sử dụng thì mình biến cái thuốc nó thành nó hại cho mình, chứ không phải tội của thầy thuốc ha, không phải lỗi của thầy thuốc. Thành ra ngay cả khi mình trị bệnh cũng vậy. Đó là lý do tại sao quý vị thấy là nếu như mà người thầy thuốc và người bệnh nhân không hiểu nhau, không có phối hợp chặt chẽ với nhau thì cái tiến trình điều trị nó sẽ kéo dài, có khi nó không thành công. Còn khi mà người bệnh nhân tin tưởng thầy thuốc, lắng nghe thầy thuốc rồi, thì chúng ta nói rồi, một viên bột đường, một mũi nước cấp, tại sao nó có thể trị được lành bệnh? Thấy không? Chỉ do mình tin tưởng, mình hợp tác chặt chẽ, rồi từ đó tự thân mình, nó chiết xuất, nó đào, nó tổng hợp và nó sẽ trị liệu hết cho mình. Thành ra tất cả đều do mình, những người xung quanh chỉ là những người hỗ trợ cho mình mà thôi. Còn nếu như mình không biết cái đó thì bên ngoài có tốt cách nào tốt nha, đưa vào mình cũng trở thành xấu. Mà ngược lại, bên ngoài có xấu cách nào xấu mà mình biết cách chuyển hóa mình sẽ biến thành tốt. Còn nếu mình không biết cách chuyển hóa thì cái xấu nó đưa vào thì nó tổn hại mình ngay. Quý vị thấy chưa? Thành ra kể cả thức ăn, thức uống cho tới dược phẩm, bản chất nó không tốt hay không xấu, bên ngoài có hỗ trợ mình tích cực cách nào đi chăng nữa, nhưng mà mình không ý thức, mình không hiểu cái nguyên tắc này thì tự mình đã làm tổn hại mình rồi. Nhưng mà khi mình ý thức được, mình hiểu được rồi thì cũng tự mình cứu mình. Bên ngoài chỉ là cái người hỗ trợ giúp cho mình mà thôi. Đó. Ngay cả như bây giờ quý vị cầu nguyện cũng vậy ha. Quý vị cầu nguyện những cái bậc mà mình gọi là những bậc linh thiêng, hay là những cái bậc bề trên, Thượng Đế, Phật, Thánh cũng vậy. Thật ra thì cái năng lượng đó nó luôn luôn có đầy dẫy xung quanh mình. Nó luôn đầy dẫy xung quanh mình, xuyên qua mình luôn. Nhưng mà mình không cảm nhận được, mình không chiêu cảm được. Bây giờ hiện nay trong cái không gian này nè, nó có cả hàng ngàn channel, nó có hàng ngàn kênh. Thậm chí như nó có cả hàng triệu luôn. Tùy theo mình nhìn mức độ nào. nếu mình nhìn trên cái kênh của đài FM, đài AM hay là kênh TV thì mình nói nó vài trăm. Nhưng mà nếu mình nhìn trên cái kênh của điện thoại thì nó vài triệu cho đến vài chục triệu. Phải không? Bây giờ mình đâu có thấy, mình đâu có nghe đâu. Nhưng mà mình bắt nó lên, mình có cái thiết bị, mình mở nó lên và mình bấm đúng. Tại sao mình bấm đúng cái số điện thoại của người đó thì nó sẽ nối kết với người đó, nó sẽ bắt liền tức khắc. Còn mình bấm lộn qua cái số của người khác là nó chạy qua người khác liền. Thì như vậy nó có sẵn trong này không? Nó đang có sẵn trong này, đúng không? Thì huống chi là cái tần số, cái từ trường của những cái bậc bề trên đầy dẫy xung quanh mình hết. Nhưng mà mình không có cái thiết bị và mình không biết cách nối kết. Tại sao? Tại vì chẳng hạn như mình nói cái nguyên tắc căn bản là gì? Lực hấp dẫn. Các ngài là trí tuệ. Mà mình có chịu mở cái trí tuệ mình ra chưa? Ha? Cái lòng từ bi của các ngài là vô lượng, mà mình có mở được cái lòng mình ra chưa? Các ngài là thanh tịnh, mà cái người mình nó có thanh tịnh chưa? Làm sao nó tương ứng được? Quý vị thấy chưa? Thành ra khi mình muốn có một cái sự nối kết, cái sự tương ứng, mình phải có một cái sự đồng ứng. Thì nguyên tắc nó là nguyên tắc đồng ứng thôi. Thành ra mình mới nói gì? Trong cái câu mình nói là khi mình cầu nguyện là mình nói gì hả? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ha? Tại sao người ta nói là ma bắt thì coi mặt người ta, mặt nào mét máu thì ma bắt hoài. Những cái người nào mà hay sợ ma là sao? Những người hay nghĩ tới ma, phải không? Mình nghĩ tức là mình khởi cái niệm. Mà mình khởi niệm ra là mình phát sóng, mà người ta đang đầy dẫy xung quanh mình phát sóng tức là mình gọi người ta thì người ta đến là phải thôi. Còn nếu mà mình không bao giờ nghĩ tới, mình không sợ, tức là mình không phát sóng, mình không tập trung, thì mình đâu có gọi, thì người ta đâu tới, thì thực sự người ta xung quanh mình đầy dẫy hết trơn. Mình gọi ma cho nó là một cái từ trường, tức là mình nói là cái con người của mình, khi sống thì nó cả phần hữu hình, cả phần vô hình. Và khi mình tắt cái hơi thở đi thì bắt đầu nó rút hết, nó chuyển qua cái vô hình, vô tướng, nó di chuyển, thì mình tạm gọi cái danh từ là ma thôi. Phải không? Thành ra khi mình sống, mình cũng có cả hai cái đó, và cái mà mình bắt được, và từ cái đó chứ không phải từ cái này chỉ là cái trạm bắt sóng, là cái trạm phát sóng mà thôi. Còn chính cái từ trường đó, cái vô hình đó mới cái là bắt được, cảm nhận được. Thành ra bây giờ ai gọi cái tên xoài trên mic, mình nghe cái thấm âm thanh nó di chuyển, ha, lúc đó mình mới bắt được. Thành ra khi mà mình sợ ma, mình cứ nghĩ tới ma mình thì ra mình phát sóng, mình gọi thì ta đến thôi. Còn nếu mình không nghĩ thì không bao giờ đến cả. Không phải là không đến, nó xung quanh mình đó, ha. Nhưng mình không gọi thì người ta đâu có tới làm gì. Thành ra khi mà mình cầu nguyện lên tới cũng vậy. Tại sao có những người cầu nguyện người ta có sự tương ưng, có những người cầu nguyện không có sự tương ưng? Là tại vì cái môi trường của mình, cái thể chất của mình, cái tâm thức của mình nó không có tương đồng, hay là nó không có chuyên nhất. Mình vừa khởi niệm lên, mình mong cầu, cái mình nghĩ lung tung, cái nó tán mất tiêu rồi. Mà khi mình khởi một cái niệm là nó đi một cái hướng khác, nó phát ra cái tần số khác. Còn có người nào mà người ta chuyên tâm, không nghĩ tới một cái gì hết khác, ngay lập tức người ta cảm nhận liền, ha. Và cái từ trường của mình nó thấp, cái từ trường của các ngài rất là cao, cái tần số rất là cao. Thì cũng giống như quý vị mở cái đài FM, phải không? Đài FM thì cái tần số nó rất là thấp, thành ra nó gần nhau, thành ra nó dễ bị nhiễu. Mình mở cái đài FM 101 ở Tây Ninh này, nó sẽ khác với 101 ở Sài Gòn, nó sẽ khác với 101 ở Tây Ninh, thấy không? Nhưng mà khi mình tập trung cái năng lượng lại, khi mình tập trung cái năng lượng lại và mình phát lên một cái tần số cao hơn, thì nó sẽ mạnh hơn và nó đi xa hơn là đài AM. Thành ra quý vị mở 1040 một bao nhiêu đó, tức là Sài Gòn mở nó cũng y chang như vậy, Đà Lạt mở nó cũng y chang như vậy, Huế mở nó cũng y chang như vậy, phải không? Và nó cao thì nó đi xa mà nó không bị nhiễu. Và mình lên một cái tần số cao hơn nữa, tức là chẳng hạn như của vệ tinh, ha, thì càng mạnh bao nhiêu nó càng cao, và càng cao bao nhiêu thì nó càng đi xa bấy nhiêu, và như vậy thì nó lại càng ít bị tạp nhiễm bấy nhiêu. Thành ra bây giờ mình muốn ở cái thế giới là đẹp ô nhiễm này, hay là mình muốn đi lên? Nếu mình muốn đi lên thì mình phải gom cái tâm của mình lại, mình phải loại trừ hết tất cả những cái vọng niệm, những cái ô nhiễm đi, tập trung năng lượng lại thì mình lên. Mình càng thanh tịnh bao nhiêu, mình càng gom được cái tâm của mình lại bao nhiêu, mình càng cao bao nhiêu thì mình sẽ tương ưng với cái tần số đó bấy nhiêu. Ha, thì nó đơn giản như vậy, nó rõ ràng như vậy thôi. Đó, do vậy khi mà mình muốn trở về cái đời sống của mình mà được mạnh khỏe, hay là khi mình có bệnh tật mà mình muốn chuyển cái bệnh của mình nhanh bao nhiêu, thì mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ còn nếu không, thuốc có hay cách nào hay, ông thầy thuốc có giỏi cách nào giỏi, cũng không giúp được mình. Thấy không? Không giúp được mình. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi sâu hơn một tí xíu nữa để quý vị thấy là tại sao cái thế giới của con người ta, cái thế giới của con người ta càng ngày mình càng lo lắng, sợ hãi, bất an, càng ngày cái cơ thể của mình nó bị rối loạn giữa bộ phận này với bộ phận kia, giữa hệ thống này với hệ thống kia, mà chúng ta không biết được cái nguyên nhân từ đâu nha. Chúng ta không biết được cái nguyên nhân từ đâu mà nó tạo ra cái sự bất quân bình, cái sự rối rắm về phần thân. Rồi về phần tâm, tại sao mình luôn luôn căng thẳng, sợ hãi, bất an, tại sao bệnh tật càng ngày nó càng gia tăng? Thì quý vị thấy rằng đây là cái từ trường, đây là cái mà mình đã tạo ra trong vũ trụ. Quý vị biết rằng thế giới Tây Phương nha, thế giới Tây Phương người ta rất là tôn trọng môi trường và súc vật. Ai ở nước ngoài thì quý vị sẽ biết, hay quý vị lên trên những cái kênh mà nó gọi là Explorer, hay là thế giới đó đây này kia, hay là thế giới động vật, thế giới thực vật đó, thì quý vị sẽ thấy là người phương Tây người ta bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật rất là kỹ, người ta cưng ta quý. Thậm chí như mình thấy con rắn mối, con kỳ nhông ở đây mình đọc, mình thấy con sâu rọ mình sợ, phải không? Nhưng mà những đứa bé phương Tây nó thấy con sâu rọ nó để nó bò trên tay nó chơi, nó rất là trân quý, nó không dám bắt, nó không dám đập. Chứ đừng nói tới con chim, con cò hay là con rắn. Con sâu rọ mà nó để trên tay nó bò, nó rất là tự nhiên, nó không làm tổn hại nha. Thành ra khi mà mình đi ra ở ngoài vườn, ngoài công viên mà mình thấy chim, thấy cò, thấy vịt, thấy bồ câu, mà có khi mình cho ăn, mà mình đem bánh mì mà bánh mì còn nguyên mới mua đàng hoàng mình ra mình cho ăn, có nơi nó cho, có nơi nó không cho. Mình phải mua thức ăn ngay cái chỗ đó để cho nó ăn. Tại sao? Là tại vì người ta muốn nó ăn cái thực phẩm của chính nó. Tại vì thực phẩm có khi bánh mì mới tinh nó, nhưng mà bánh mì là thực phẩm của mình chứ không phải của nó. Mà nó có khi nó đói quá, nó bắt buộc nó phải ăn, thì khi nó ăn nó sẽ bị tiêu chảy, nó sẽ bị rối loạn tiêu hóa, nó sẽ bị bệnh tật sau này. Thành ra người ta cưng đến mức độ như vậy á. Khi mà mình đi săn bắn hay mình đi câu phải có bằng, đi câu chỉ được bao nhiêu con thôi, và kích thước bao nhiêu, lớn cỡ nào được bắt, còn nhỏ hơn không được bắt. Tức là ta tôn trọng động vật và môi trường như vậy. Mà quý vị thấy người ta chăm nuôi, người ta xử lý nó còn như vậy. Quý vị xem cái này thì quý vị sẽ thấy rằng cái này là cái đã tạo nên cái kinh hoàng nhất trong đời sống ngày nay. Quý vị nhìn không rõ lắm, nhưng mà chúng tôi nói cho quý vị sơ để quý vị thấy ha. Tức là ngày xưa khi mà mình nuôi một con vật để mình làm thịt, chẳng hạn như một con gà là đời sống ngắn nhất, phải không? Con gà đời sống ngắn nhất, tức là khoảng chừng 60 ngày cho tới 90 ngày là mình có thể làm thịt được nó rồi. Nhưng mà cả cuộc đời 60 ngày hay 90 ngày của con gà mình nuôi là gì? Mình thả nó ra ngoài vườn ha. Thậm chí mình có nhốt chuồng đi, nhưng mà chẳng hạn như chuồng ban đêm của mình là để tránh cho những cái con thú khác làm tổn hại nó thôi. Tới chặn vàng, gà nhảy lên chuồng để mình đóng cửa lại để mình bảo vệ nó. Sáng ra ăn cái là mặt trời vừa lên và nó bung ra, nó chạy ra ngoài. Tức là nó được chơi tự do, thoải mái, nó theo cái sự vận hành của vũ trụ. Mặt trời lên thì nó ra nó ăn, mặt trời mặt nó chui vừa nó ngủ. Nó thích ăn thịt thì nó ra nó đào, nó kiếm mấy con trùng, con dế, con sâu. Nó thích ăn rau thì nó đi mổ cái cỏ nha. Nó thích ăn chất khoáng thì nó đào, nó bới đắp cát. Rồi mình thêm cho nó miếng khoai, miếng sắn, miếng rau, miếng gạo. Và mình bổ túc thêm cho nó thôi. Nhưng nó hoàn toàn lắng nghe theo nó và nó sống phù hợp với vũ trụ. Cả cuộc đời nó 60 ngày hay 90 ngày rất là thuận, rất là bình an, rất là hạnh phúc, rong chơi tự do tự tại. Nó chỉ đau khổ duy nhất có một phút thôi, 30 giây thôi, phải không? Thành ra chúng ta thấy là cả đời sống của nó vui vẻ, hạnh phúc, tự do. Thì như vậy cái từ trường và cái chất liệu nó nuôi dưỡng, nó nuôi dưỡng trong cơ bắp của nó là bình an, là thuận hảo, là cân bằng, là hạnh phúc, là tự do. Và cái từ trường nó tiết ra ngoài vũ trụ cũng như vậy, phải không? Bây giờ mình đang ngồi đây 5-70 người nè, mà nếu có một cái người nào mà đi vào đây mà mình thấy cái nụ cười tươi rạng, phải không? Cái mặt, cái tướng người ta chưa nói năng, người ta chưa hành động, mà chỉ cần nhìn cái nụ cười của người ta nó rạng rỡ là mình thấy nó vui vẻ. Còn ngược lại mà mình đang ngồi đây mà mình thấy một người nào đi vào mà cái mặt đỏ thiệt đỏ, con mắt trợn lên, hầm hầm sát khí bước vào, chưa nói năng, chưa vung tay vung chân gì cả, mình thấy mình cũng sợ, ảnh hưởng mình liền chứ, quý vị thấy không? Thành ra ngày xưa mình nuôi nó như vậy, thành ra cả cuộc đời nó 60 ngày, 90 ngày, nó nuôi dưỡng nó cũng bằng những cái từ trường rất là thuận thảo, rất là cân bằng, rất là hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi. Và nó tỏa cái năng lượng nó vào môi trường cũng vậy. Nhưng mà ngày nay không có được như vậy. Ngày nay hầu hết 90% cho tới 95% trên thế giới ngày nay người ta nuôi những cái con gà này là người ta nhốt vào trong chuồng. Mở đèn 24/24, không có ngày, không có đêm. Thức ăn không phải là nó muốn ăn gì được ăn đó, thức ăn phải có sự chọn lựa. Thành ra chúng ta thấy nó bị cái sự mâu thuẫn rất lớn. Cái mâu thuẫn thứ nhất là gì? Ở trong thì cho thực phẩm, ăn cho thịt nhiều, thịt nhanh, thịt lớn, tức là nó đẩy ở trong đẩy ra. Ở ngoài chuồng ta nuôi càng chật bao nhiêu, nó càng đỡ di chuyển thì nó càng đỡ hao calorie. Thì như vậy, cái sức ép giữa trong và ngoài là một cái sức ép. Cái sự trạch đường này giữa ngày và đêm là thứ hai. Thứ ba nữa là ngày xưa mình ăn một con gà, mình ăn từ đầu cho tới phao câu, từ chân cho tới cánh, từ lớp da cho tới bộ đầu lòng. Hầu như không bỏ gì, chỉ bỏ lông và bỏ ruột, bỏ phân thôi. Phải không? Nhưng mà ngày nay đại đa số người ta ăn con gà, ta ăn cái gì? Hai cái ức, hai cái phần trên của đùi, hai cái phần trên của cánh là nhiều nhất. Còn như người ta dục, ta bỏ hết. Thì như vậy, cái người mà nuôi con gà này, người ta đâu có dạy gì nuôi con gà mà cái chân nó lớn, cái đầu nó lớn, cái bộ đầu lòng nó lớn. Thì người ta phải pha thuốc, ha? Người ta phải pha thuốc, ta cho hóa chất như thế nào đó, để cái con gà nó phải mập ở cái ngực của nó, mập ở cái mông, cái đùi của nó, và mập ở cái vai, cái cánh của nó. Thành ra quý vị thấy, một cái con người của mình mà khi mà cái bụng mình bự, ha? Cái mông mình bự, mình đi, mình thấy khỏe không? Ha? Trái tim của mình, đừng nói trái tim mình nó nghẹn, cái lỗ mũi mình nó hơi nghẹt nghẹt, hít vào thở ra không được là mình đã muốn chết giấc rồi. Trái tim của mình mà nó nghẹn, nó bơm máu không được là mình chỉ có ngáp thôi. Thì như vậy, cái sự bất quân bình giữa các cơ quan bộ phận của nó, làm sao nó chịu nổi, nó bất an. Ha? Thì như vậy, cái sức ép giữa ngoài và trong, cái sự chênh lệch, cái sức ép giữa các cơ quan bộ phận nội tạng của nó phải gánh chịu liên tục, gánh chịu liên tục. Thì như vậy chúng ta thấy rằng từ mới một ngày tuổi thôi, nha, lát nữa quý vị sẽ thấy là từ một ngày tuổi thôi là nó bắt đầu nó khổ đau triền miên cho tới hết cuộc đời của nó. Tại sao? Ngày xưa mình có một cái con gà nó đẻ trứng ra, mình ấp nó nở, thì con nào gà mái mình để qua một bên mình cho nó đẻ, con nào gà trống mình để qua một bên mình nuôi thịt. Nhưng mà khổ thay, nếu mà gà mái muốn đẻ sai á thì cái chủng loại đó nó phải ốm, tại vì nó là cái chủng loại nó mập thì nó không chịu đẻ, phải không? Mà nếu cái chủng loại nó ốm để nó đẻ sai á thì mình nuôi thịt nó không phát triển. Thành ra vì lòng tham ngày nay mình lai giống mình ra hai chủng loại là tối thiểu ha, hai chủng loại, một chủng loại để lấy trứng, một chủng loại để lấy thịt. Thì như vậy cái chủng loại để lấy trứng á, thì khi nó nở ra con nào gà mái thì nó để lại, con nào gà trống nó thảy cho máy nó nghiền liền. Ngược lại cái chủng loại để nuôi thịt đó, thì khi nó nở ra con nào gà trống thì nó để lại, con nào gà mái thì nó thảy cho máy nó nghiền. Thì như vậy quý vị thấy mới một ngày tuổi thôi là đã bao nhiêu chúng sanh bị tiêu rồi ha. Mới một ngày tuổi thôi là bao nhiêu chúng sanh đã bị đau khổ rồi. Rồi bắt đầu qua cái ngày thứ hai, ngày thứ ba á, người ta cắt cái mỏ của nó đi. Ta cắt cái mỏ của nó thì lát nữa quý vị sẽ thấy tại sao người ta cắt cái mỏ. Có hai lý do chính. Lý do thứ nhất đó là để cho nó mổ một lần. Tại vì khi để nguyên cái mỏ vẫn là mỏ nhọn, thấy không? Mỏ nhọn thì cái mạch tiếp xúc của nó ít. Thì như vậy nếu mà khi người ta để cái mỏ nhọn thì nó mổ một lần nó ăn được ít. Bây giờ cắt cái mỏ nó đi để cho cái diện tích nó to ra, một lần nó mổ nó ăn được gấp 5, gấp 7. Thì đó là cái nhiệm vụ thứ nhất cho người ta cắt mỏ nó. Cái nhiệm vụ thứ hai là chúng ta thấy như cái đời sống hồi nãy mình nói đó, ở trong thì ép ra, ở trong đẩy ra, ở ngoài ép lại, là cái sức ép giữa trong và ngoài. Rồi cái sự bất quân bình giữa các cơ quan nội tạng, giữa các bộ phận, tạo nên một cái sự bức bách căng thẳng. Mà nếu như vậy thì nó sẽ làm sao? Nếu như vậy thì nó sẽ khó chịu, nó sẽ khổ đau. Và trong cái điều kiện chật chội như vậy, tù túng như vậy, mình bây giờ mà trời nóng nóng, mình ở rộng rộng thì mình còn mang áo quần đàng hoàng. Khi mà mình bị nhét vô cái chỗ chật chội như trong tù, hay là cái chỗ những cái chỗ mà những cái trung tâm tạm giam, hay là những cái trung tâm tập trung, phải không? Nóng lực quá, chật chội quá thì làm sao? Bỏ áo ra, phải không? Rồi đến lúc mà tinh thần mình nó bức bách quá, bực bội quá, thì nó trở thành gì? Điên loạn, nó xé áo, xé quần. Rồi sao nữa? Đập đấm, giết luôn những người xung quanh để tạo cái không gian cho mình. Vừa có khi vô thức mà có vừa chủ động. Thì những con gà này cũng vậy. Khi mà cái đời sống của nó căng thẳng, bức bách như vậy, chật chội như vậy, thức ăn, thức uống bất quân bình như vậy, thì làm sao nó chịu nổi? Ngày đêm không có. Thành ra nó sẽ tự động giải tỏa cái phần lông của nó, rồi nó mổ trụi hết lông của nó. Nha. Nó làm tổn thương chính nó mà nó mổ luôn, nó giết những con xung quanh. Thành ra người ta cắt cái mỏ nhọn đi để cho nó khỏi làm tổn thương chính nó và tổn thương những con xung quanh. Rồi, thì như vậy quý vị thấy có giờ phút nào đâu, từ 1 ngày tuổi tới 2 ngày tuổi tới 3 ngày tuổi khổ đau triền miên. Rồi xuyên suốt một cái khoảng thời gian mà nó được cho ăn cho uống cũng vậy. Thức ăn thì làm cho nó lớn thịt nhanh, thức ăn làm cho các cơ quan bộ phận của nó phát triển một cách bất cân đối, thì làm sao nó chịu đựng nổi. Và trong cái điều kiện chật chội tù túng như vậy nha, quý vị nghĩ là nó có thông thoáng, nó có sạch sẽ, nó có vệ sinh không? Không cách nào nha. Mình đã học cái nguyên tắc của vũ trụ rồi, khi mà nó tù túng, nó chật chội bao nhiêu thì nó thu hút. Nó thu hút tất cả những cái tiêu cực tới, mầm bệnh nó phát sinh. Thành ra để phòng chống những cái bệnh tật, người ta phải làm sao? Trong thức ăn thì cho thuốc, ngoài môi trường thì xịt thuốc. Bây giờ mình đây mình không xịt mà mình chỉ để cái nhang mũi, quý vị ngồi quý vị hít một lát là quý vị cũng thấy khó chịu, phải không? Chứ đừng nói là mình xịt thuốc giám, thuốc mối, thuốc chuột. Rồi mỗi lần mà mình bị bệnh mình uống thuốc, mình thấy dễ chịu không? Đâu có ai muốn đâu, phải không? Đắng hay là đau bụng hay là tiêu chảy hay là biếng ăn vân vân. Thành ra luôn luôn có thuốc trong thực phẩm, luôn luôn có thuốc xịt ở bên ngoài, không chịu gì nổi. Thành ra cả một cái cuộc đời của nó, quý vị thấy cả một cuộc đời của nó đang được chăm sóc, đang được cho ăn uống, đang được nuôi dưỡng mà nó còn như vậy, chật chội tù túng, nó chết, đứng không nổi, thở không xong ha. Thì quý vị thấy nó tội nghiệp chưa? Con này tim nó không đủ sức đập, chân nó không đủ sức đứng. Thì tất cả những cái năng lượng căng thẳng, sợ hãi, bực bội, đau khổ đó, nó đi vào đâu? Nó không những đi vào máu, vào thịt của nó, mà nó luôn luôn nó tỏa, nó lan tỏa ra môi trường. ha, nó lan tỏa, quý vị thấy không? Những con đó là người ta đập cho nó chết luôn. Ta cầm những cái sắt, ta đập, mà ta móc, ta dục. Thành ra mình thấy rằng những cái từ trường căng thẳng, sợ hãi, bực bội, lo lắng đó, nó liên tục, nó lan tỏa vào môi trường. Kể cả lúc người ta vận chuyển, người ta nhét, người ta ném, ha, chật chội, nắng bức, nắng nôi, chưa bị giết, vẫn còn được nuôi dưỡng, vẫn còn được chăm sóc. Ha. Mà quý vị thấy như vậy, rồi đến lúc nó bị giết, là nó giết hàng loạt, ha. Nó giết hàng loạt, tức là hàng triệu con. Hàng triệu con chứ không phải là một vài con. Thành ra cái sự cộng hưởng, mình nói là cái nguyên tắc của lực hấp dẫn, đồng ứng luôn luôn mạnh hơn đối ứng. Thì quý vị tưởng tượng khi mà một con đau khổ nó la ó thì những con khác nó sẽ bị kinh khủng ha, nó cộng hưởng lên. Hàng triệu triệu con trong một cái lò sát sinh, mà đâu phải lúc nó bị giết đâu, cả cuộc đời nó lúc nào cũng căng thẳng, sợ hãi, bất an ha, ngày đêm liên tục, tại vì nó đâu có được ngủ ban đêm đâu. Đó, thành ra chính cái từ trường đó nó lan tỏa trong vũ trụ. Mà nếu như ngày xưa, quý vị thấy nó cách cái mỏ hết chưa, nếu như ngày xưa mình không có những cái trạm truyền thanh, truyền hình, trạm của các cái sóng di động này, thì cái từ trường nó đi còn chậm và còn thưa, thấy không? Ngày nay mình có các cái trạm phát sóng dày đặc, thành ra cái từ trường này nó lan tỏa cực kỳ nhanh, đậm đặc. Do vậy mà không có cái chỗ nào, mình thấy bây giờ vùng nông thôn ha, vùng sâu, vùng xa cũng có những cái trạm phát sóng vậy. Thành ra cái từ trường này nó cứ thế nó lan tỏa. Đó, quý vị thấy nó mổ trùi lũi, nó mổ con khác, nó chết ngắt. Thành ra cái người ăn thịt, cái người ăn thịt trực tiếp bị cái này đã đành. Cái người hoàn toàn không ăn, cái người sống ở vùng sâu, vùng xa vẫn bị, là trừ phi mình không có những cái trạm anten của truyền thanh, truyền hình, các cái trạm sóng này, thì nó đi chậm, nó sẽ đi đến, mà đi rất chậm và rất thưa. Nhưng mà ngày nay mình thấy vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, chỗ nào cũng có trạm, phải không? Thành ra cứ thế nó lan truyền rất nhanh. Do vậy mà con người ta càng ngày không hiểu vì lý do gì, bệnh tật, căng thẳng, sợ hãi, bất an, rối loạn, cứ thế càng ngày nó càng gia tăng. Mà mình không giải quyết cái gốc này, mình không giải quyết cái gốc này thì không bao giờ mình giải quyết được cái gốc. Rồi từ đây nó sinh ra cái gì? Quý vị thấy khi con người được sanh ra, bây giờ trên thế giới này, mỗi một ngày nó có hàng triệu người chưa được sanh ra đã bị giết. Trung Quốc, cái nạn phá thai, quý vị thấy chưa? Tức là mình thấy ở đây nè, con gà mới nở ra một ngày tuổi, nó là bao nhiêu trứng sanh đã bị giết rồi. Thì khi mà nó tái sanh trở lại, nó sẽ đi vào cái con đường đó. Bao nhiêu chúng sanh ha, bao nhiêu chúng sanh chưa chào đời đã bị giết. Rồi chiến tranh không bao giờ ngừng nghỉ được, là tại vì bây giờ mình mạnh hơn nó thì mình đàn áp nó ha. Nhưng mà khi nó giận hờn, nó căng thẳng, bực bội, nó tích lũy đủ, thì đời sau nữa nó sẽ mạnh hơn mình, và nó sẽ đàn áp, tức là mình sẽ trở lại như vậy. Rồi mình trở lại, rồi vài kiếp sau mình lại lên, cứ như vậy, tức là cái chiến tranh cứ liên tục. Quý vị thấy chẳng hạn như mình nói cũng vậy, mình nói mình uống sữa bò để cho có canh xương, để cho chắc xương. Quý vị nhìn những con bò sữa đi không được, đứng không nổi, thấy chưa? Những con bò sữa đi không nổi, đứng không yên, thì khi mình uống sữa nó, mình có đủ canh xương để mình đứng không? Nhưng mà mình có bị cái tri giác sai lầm, những cái thông tin rất là lệch lạc ha, mình thấy rất là tội cho nó. Nó phải nhờ sự chống đỡ ha, nó phải nhờ bao nhiêu thuốc men, chứ còn nó đi không nổi, nó đứng không yên, thấy không? Rất là khổ sở như vậy. Mà mình đòi hỏi mình uống sữa nó để mà mình có canh xương, để cho mình chắc xương, thì làm sao mà có. Thành ra nếu như mà mình không chuyển hóa được cái này, thì không bao giờ mà mình có thể chuyển hóa được tập bệnh, khổ đau, bất an, căng thẳng, sợ hãi, hay là mình không có thể nào chống dứt chiến tranh được cả. không bao giờ chấm dứt được. Là tại vì mỗi một ngày bây giờ mình có 7 tỷ người trên thế giới, thì gần như 14 triệu chúng sanh phải bị giết, và hàng trăm triệu chúng sanh đang sống trong cái điều kiện như vậy. Hàng trăm triệu chúng sanh đang sống trong cái điều kiện bất an, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi như vậy. Và quý vị thấy rằng thế giới phương Tây người ta bảo vệ động vật, người ta cưng quý, người ta chăm sóc nó như vậy. Mà khi vì biến ăn người ta phải làm như vậy. Huống chi mình ở cái thế giới Á Châu này, thế giới Phi Châu, người ta đâu có tôn trọng cả cái mạng người đấy, chứ đừng nói mạng con vật. Cả cái mạng người mà ta còn không coi ra gì nữa thì nói gì mạng con vật. Thành ra mình, nếu như mình không ý thức để mà chuyển cái này, thì không bao giờ mình có thể giúp được cái bệnh tật về thân của mình, cái sự rối loạn các cơ quan bộ phận của mình, hay là mình không bao giờ giúp được cái khổ đau, cái lo lắng, cái sợ hãi, cái bất an, không bao giờ chấm dứt được chiến tranh. Đây là cái nguồn gốc căn bản. Rồi quý vị thấy đâu phải đơn giản như vậy. 50 năm trước mình đâu có cái bệnh bò điên, mình ép nó quá thành ra nó điên, thấy không? Nó tạo ra những con virus, những con vi trùng. 30 năm trước mình đâu có bị cái bệnh lở móng, lở mồm, lở heo. 15 năm trước, 20 năm trước mình đâu có cái bệnh cúm vịt, cúm gà, cúm chim đâu. Mình đàn áp quá, mình ý là mình mạnh, mình ý mình thông minh, thì nó phải tạo ra một cái pháp để cho nó chống lại mình. Thấy chưa? Ngày xưa mình đâu có bệnh bò điên, lở móng, lở mồm, cúm gà, cúm vịt, cúm chim đâu. Nhưng mà rồi nó sẽ phát sinh nữa, tức là mình đi cái này thì nó tạo ra cái kia, nó cứ liên tục như vậy, để cho đến một lúc nào đó mình ý thức được, mình thay đổi được, thì lúc đó mình mới hết cái rối loạn về cơ thể của mình mới hết cái lo lắng, sợ hãi, bất an, căng thẳng, buồn phiền trong cái tâm của mình, nó mới hết được cái chiến tranh, nó mới hết được cái khổ đau. Còn nếu như mình không chuyển hóa được cái này thì mình có đi vào cái sự sanh tử luân hồi mãi, mình cứ khổ đau mãi, mình có bệnh tật mãi. Đời này mình mạnh thì mình ở trên, nó yếu nó ở dưới. Vài ba đời sau nó sẽ tích lũy lại, nó mạnh hơn, nó đè mình xuống. Rồi mình xuống thì vài ba đời sau mình lại tích lũy lại, mình lại lên. Cứ hận thù chiến tranh, căng thẳng, sợ hãi, bệnh tật, bất an, nó cứ liên tục. Thành ra chúng ta thấy rất là đáng thương khi mà mình không hiểu được cái sự thật, khi mình không nhìn thấy được những cái hiện trạng đang diễn ra xung quanh chúng ta. Đó, thì mình nói vô minh là như vậy đó. Vô minh là không có ánh sáng, không nhìn thấy được sự thật. Sự thật từ bên ngoài cho đến sự thật bên trong. Quý vị thấy nó ôm mà nó né, nó đập nè, thấy không? Đây là bệnh lỡ móng, lỡ mồm đó. Mà này là ngay ở phương Tây, chứ không phải ở Á Châu mình không đâu. Đó, đứng lên dẫn. Kinh hoàng lắm, người ta không dám mở âm thanh. Cái này mình mới nhìn hình ảnh thôi, mình mở âm thanh đó. Mở âm thanh thì mình không dám nghe, nghe còn hơn cái cõi địa ngục. Đó, thành ra chúng ta thấy đây là những cái, đây là mới một phần nhỏ thôi á. Ra, đây là mới một phần nhỏ thôi, còn thực trạng thì nó còn hơn nhiều nữa. Thành ra, đây là cái mà chúng ta cần phải thấy để mình hiểu được. Thế giới phương Tây người ta tôn trọng, người ta bảo vệ, người ta trân quý, người ta chăm sóc rất là kỹ lưỡng, mà vì miếng ăn, vì cái vô minh mà nó tạo ra như vậy. Và quý vị biết rằng tất cả những người phương Tây, kể cả con nít, kể cả người lớn, khi mà người ta thấy được cái thực trạng này là ngay lập tức là người ta cắt 100%, kể cả sữa người ta cũng không dám uống, trứng gà không dám ăn. Thành ra quý vị thấy cái phong trào của phương Tây sau này nó đến như vậy đó, tức là sữa bò không dám uống, trứng gà không dám ăn, chứ đừng ăn thịt đó. Thành ra thực sự nó quá kinh hoàng đi, nó quá kinh hoàng đi, tại vì người ta không bao giờ thấy được cái này. Bởi vì khi mà ra ngoài chợ là người ta làm sẵn rồi, người ta làm nó rất là đẹp, người ta không thấy được những cái này, thành ra người ta bị che lấp. Nhưng mà khi mà khi người ta thấy được cái này thì người ta nhìn tới nhân quả ngay lập tức, mình đưa cái này vào là mình sẽ chịu liền, phải không? Mà những người ăn trực tiếp bị đã đành, nhưng mà những người hoàn toàn không ăn vẫn bị. Những người nằm trong vùng sâu, vùng xa, vùng hẻo lắm vẫn bị, là tại vì ngày nay cái sóng vũ trụ nó được truyền tải trong không gian và nó được tiếp xúc qua các cái trạm phát sóng dày đặc, phải không? Không có những trạm phát sóng đó nó vẫn đi, mà nó đi chậm rãi hơn, thưa thớt hơn, huống chi là có những cái trạm phát sóng đó. Thành ra chúng ta thấy là bệnh tật, căng thẳng, rối loạn, bất an nó xảy ra liên tục, chiến tranh xảy ra liên tục. Mà nếu như mình không nhìn thấy, không chuyển hóa được cái đó thì không cách nào mình giúp được cái gốc cả, không cách nào mình giúp được cái gốc bệnh của mình. Thành ra đó là một cái quý vị thấy rằng mình cần phải làm gì. Nếu như ai chưa chuyển được ăn chay 100% thì mình nên hỗ trợ cho những cái người nào mà ta nuôi nó một cách tự nhiên. Dĩ nhiên mình vẫn bị ảnh hưởng cái từ trường xấu do những người kia, nhưng mà nó đỡ đi được phần nào hay phần đó. Và một người ý thức thì từ từ nhiều người khác ý thức. Mình bảo vệ mình, xong rồi mình phải có sự chia sẻ cho những người khác để hiểu được, thấy được sự thật như vậy, và mình giảm thiểu. Chứ còn nếu như mình chỉ bảo vệ một mình nói là bây giờ mình có tiền, mình mua thực phẩm tốt, những cái sinh vật được nuôi một cách tự nhiên, nhưng mà mình không hướng dẫn cho những người xung quanh biết, và người ta vẫn tiếp tục nuôi nó như vậy, thì cái từ triều nó vẫn lan tỏa trong vũ trụ và mình vẫn chịu ảnh hưởng một phần, phải không? Thành ra nó, đối với những người nào mà còn ăn thịt thì phải cố gắng làm sao hỗ trợ cho những người nào nuôi nó một cách tự nhiên. Thành ra cả cuộc đời 60 ngày, 90 ngày của nó hạnh phúc an lạc, nó chỉ khổ đau có một phút thôi. Đó là cái thứ nhất, đó là cái bên ngoài. Cái thứ hai là cái bên trong, hay là cái khi mình tiếp nhận, thì cái tinh thần nó cũng giống như vậy. Tức là khi mình tiếp nhận nó một cách trân quý vừa phải, và khi mình càng có ít bao nhiêu thì mình càng trân quý nó bấy nhiêu, phải không? Khi mình càng có nhiều bao nhiêu thì khi mình càng có nhiều bao nhiêu thì mình càng phung phí bấy nhiêu. Do vậy khi mà mình bắt đầu mình tiếp nhận nó, khi mình tiếp nhận nó mà mình biết trân quý thì nó sẽ chuyển ngược lại, nó sẽ chuyển ngược lại. Lấy ví dụ nha, lấy ví dụ bây giờ quý vị đang đói cực kỳ, cái bụng mình nó cồn cào, ai đó đem tới cho mình một khúc bánh mì khô, nhưng mà khi mà mình nhìn ra mình thấy một đứa bé vài ba tuổi nó đang xương bọc da, mình nhìn qua bên này mình thấy một bà già lụng cụm cũng da bọc xương, mình sẵn sàng mình bẻ miếng bánh mì đó ra làm hai, hay là mình cho bà già hơn hay mình cho đứa bé, tức là mình cho đi miếng bánh mì nhưng mà mình cảm thấy nó rất là hạnh phúc, mình cảm thấy rất là sung mãn, rất là tích cực, phải không? Mình cho đi miếng bánh mì nhưng mà mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất là khỏe mạnh, rất là an lạc. Nhưng mà ngược lại, một cái tên nào đó đứng đằng sau, nó thấy mình vừa có miếng bánh mì, nó chạy ngang, nó chụp, nó giật, nó kéo chạy đi, thì mình sao? Bực bội, sân si. Lúc đó mình run rẩy, mình muốn chạy theo nó, mình chạy đâu nổi. Có khi mình xỉu, mình càng bực bao nhiêu, càng sân bao nhiêu, càng giận bao nhiêu thì càng run rẩy bấy nhiêu, và có khi nó làm cho mình nghẹt thở, nó làm cho mình đứng luôn chỗ. Thì như vậy cũng mất đi miếng bánh mì, nhưng một bên là mình tự nguyện, phải không? Một bên là mình bị động. Và nếu như người ta, khi mà mình cho người ta như vậy, cái người đó người ta rất trân quý, và mình thấy được cái sự lợi lạc, cái sự trân quý của người ta, thành ra mình càng thấy hứng khởi hơn ha, mình càng thấy nó vui vẻ hơn. Thì cái này cũng giống y chang cái ngày đầu chúng tôi nói quý vị, tức là cũng một việc làm, nhưng mà nếu mình ở cái tư thế chủ động, tích cực, tự nguyện, thì cái kết quả, cái hậu quả nó sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều khi mình phải bị động, bắt buộc phải làm. Cái nguyên tắc nó luôn luôn giống nhau như vậy ha. Thành ra chẳng hạn như bây giờ khi cái con gà, con bò đó nó bị chết ha, nó bị chết, nó bị hy sinh cái mạng của nó, nhưng mà nó biết cái người sử dụng nó có sự trân quý, có sự tôn trọng, thì nó sẽ cảm thấy an vui, nó cảm thấy chấp nhận, bởi vì nó làm được một cái việc gì đó và nó sẽ thăng hoa, nó đi lên. Ngược lại, nó cảm nhận được một cái từ trường của những người lạm dụng nó, không có cân quý nó, phung phí bừa bãi, thì nó sẽ đi xuống. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình chuyển được cái đó, mình chuyển được cái đó do cái thái độ của mình, do cái cách thức của mình. Thành ra đối với những người nào còn ăn mặn nha, thì mình phải cố gắng, mình hỗ trợ, mình chọn lựa những cái người nào mà ta sản xuất một cách tự nhiên. Và cái thứ hai, khi mình tiếp nhận nó vừa phải với tinh thần tỉnh giác trân quý nha, khi mình đưa vào, mình nuôi dưỡng, mình có mặt trọn vẹn, thì lúc đó mình sẽ đỡ nguy hiểm. Còn nếu mà mình tiêu thụ bằng cái cách như thường ngày thì mình đã tự đầu độc mình đã đầu độc hết tất cả mọi người xung quanh. Tại vì những người không ăn thịt, những người sống tận cùng vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, nơi nào còn có cái trạm phát sóng, là nơi đó cái từ trường này nó đến nhanh và đến mạnh, dày đặc. Thì như vậy cái hậu quả, cái quả mình sẽ đánh lại cho cái nhân đó, nó sẽ là vô lượng. Đó. Thành ra chúng ta cẩn thận. Rồi, thì thôi chúng ta tạm nghỉ ở đây ha. Nhớ là quý vị nào chưa đi được lần thứ hai thì phải uống tiếp cái nước nóng, cái muối sổ. Và trước khi chúng ta về nhà tối nay thì có thể là mình phải chuẩn bị thêm một liều nữa, để khoảng 6-7 giờ là mình sẽ có cái lần đi thứ ba. Ngày này mình phải cố gắng xả nó ra càng nhiều bao nhiêu, càng khỏe bấy nhiêu, càng sạch bấy nhiêu. Chúng ta giải lao chừng 10-15 phút thì mình sẽ trở lại, mình sẽ tập luyện ha. Rồi, cảm ơn đại chúng.